ังหังกัลโมตมังคังอันดีจะสตาสมานาในจะดาสนังอาวิกาธรรมะกาแห่งกายสังมังกลมุตตะนาตโพจกรรมจริยใจจริยสัจญาณดาสนังนิพพานะบุตรสุลกะดัมเมหิเจตังยาสมะสัมปติยาโลกังวิรจังเกมังเอตังมังกลมุตตะมังเอตานิสานิกาตวานัสสะปาธรรมกาติกาสัพพะตุสิงคะชันติตังเตตังมังกลมุตตะมังอิงหันโกยูไวโดยเนียมองตายเทต้องเดือตายกี่เพียงเป็นสาบัวเกิงยาคำโตเรากำหันสาเสกีเดมกำหลังน้องโมมีจุงสังโฆทั้งทาวางเยี่ยวเยี่ยวทางตัวกี่เพียงเด่นเลยปักเนื้อดันเดเทต้องเดือน้องตายยังมองบ้านกุ้งกินบ้านบ้านบังลายเกะรังจื้อเตียงบ้านยังลอยสีนี้เดียวหันโฟกหันทำเก่ามองเดยมองเดยสองเด็กผู้พลันเข้าเถื่อนเด็กตรงที่ลอยหอยลอยอย่างใหญ่ยื้อไปช่องนั้นบุยแก่อาเทินดังบันทีเหยียดลุ้มเหยื่อตามโตเดิมมาผู้พลันเข้าเถื่อนเข้าชูเสื้อเทนทองตรงเดิมเชื่อมหน้าลามเชิงจันเดิมเธอตั้มลาผู้พลันเข้าเถื่อนหน้าบังเหยียดย่อยแก้วพึ่งเวียงหอมตามน้อยยึงเลยจังจังลาพุกนั้นก้าวเกินเหนียวคนบังเชิญทันจำทรงเบิดป่าก้อนทรงบังเงยเชื่อมเสียงลาพุกนั้นก้าวเกินโบที่หันดุงฟ้าพื้นเป็นหางเวียงดวงต้องน้อยลำลาคูปลันก้าวเถื่อนสาลิทำเหนียวแม้คือเจ๊คงใส่เสื้อสิ้นทางคงเสียสาบลาคูปลันก้าวเถื่อนเบี้ยคงขึ้นเกียมเหยื่อที่คงป่านี้เอิ้นต้องเคยเหงื่อฉันสาบลาคูปลันก้าวเถื่อนยังโยกสันเถื่อนว่าเถื่อนเหยียดเกียมสาบมตีตายดาลึงปาปลาผู้ลันก้าวเถื่อนสองปามหันไถเดือบลีทันเดจึงโหวาเนี้ยสร้างลาผู้ลันก้าวเถื่อนที่สุขจามเปียกเลย
ดังต้องดัง
คมเศร้าเธอตายปาผู้เยี่ยมลาผู้ลันก้าวเถื่อนยิ่งสะทันยื้อไปทงโจหนาวถอยทังให้เธอแอ้งว่างลาผู้ลันเก่า
Nam Mô Bụt Tha Giá, con vô thường không chín, thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng Ni. Xin chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay, thứ ba ngày 25 tháng 10 năm 2011, Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Ban Thoát mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 7 giờ 30. Đến 10 giờ tối Houston, 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng, New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng, California 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, Paris 2 giờ 30 đến 5 giờ chiều, Sydney 10 giờ 30 tối đến 1 giờ sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay giáo trình Tam Tạng trích giảng sẽ do Đại Đức tự quyền giảng giải với sự điều hợp của Thượng Tọa Sắc Đẳng mở đầu chương trình: xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Buddhaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên xứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thính văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình Tam Tạng thích giảng Trung Bộ Kinh, bài kinh số 7, kinh ví dụ tấm vải, chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng Từ Bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nam mô Bụt Tha Giá. Kính đại lễ chư tôn đức, thân chào quý Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta trong giáo trình Tam Tạng thích giảng học qua Trung Bộ Kinh. Bài kinh mà chúng ta học trong Trung Bộ Kinh trước cho hôm nay là kinh Bố Dụ hay là kinh Thí Dụ Tấm Vải. Bài kinh này Đức Phật đề cập đến một cái trạng thái nội tâm nào thích hợp để cho chúng ta có thể lãnh hội được giáo pháp, thấm nhuần được giáo pháp, hay nói một cách khác là thành tựu tuệ. Dạ, chúng tôi xin lỗi quý vị. Xin mời quý Phật tử đọc cho phần chánh văn, và sau đó chúng ta sẽ thỉnh Đại Đức Tây Quyền vì giảng sư của chương trình ngày hôm nay gửi đến đại chúng pháp thoại.
Sa thú lành thay, và con kính tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng đã dẫn nhập cho bài học hôm nay. Con xin được đọc chánh kinh giáo trình Tam Tạng trích giảng Trung Bộ Kinh. Kinh số 7, kinh ví dụ tấm vải. Như vậy tôi nghe, như một thời Thế Tôn ở Sa Quá Thí tại Quá Ná, vườn ông Cấp Cô Độc. Lúc bấy giờ Thế Tôn gọi các tỳ kheo: Này các tỳ kheo, bạch Thế Tôn. Các vị tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Này các tỳ kheo, như một tấm vải câu ế nhiễm bụi, một người thợ nhuộm nhúng tấm vải ấy vào thuốc nhuộm này hay thuốc nhuộm khác, hoặc xanh, hoặc vàng, hoặc đỏ, hoặc tía, vải ấy sẽ được màu nhuộm không tốt đẹp, sẽ được màu nhuộm không sạch sẽ. Vì sao vậy? Này các tỳ kheo, vì tấm vải không được trong sạch. Cũng vậy, này các tỳ kheo, cõi ác chờ đợi một tâm cấu phế. Này các tỳ kheo, như một tấm vải thanh tịnh, trong sạch, một người thợ nhuộm nhúng tấm vải ấy vào thuốc nhuộm này hay thuốc nhuộm khác, hoặc xanh, hoặc vàng, hoặc đỏ, hoặc tía, vải ấy sẽ được màu nhuộm tốt đẹp, sẽ được màu nhuộm sạch sẽ. Vì sao vậy? Này các tỳ kheo, vì tấm vải được trong sạch. Cũng vậy, này các tỳ kheo, cõi thiện chờ đợi một cái tâm không cấu uế. Và này các tỳ kheo, thế nào là những cấu uế của tâm tham dục? Ta tham là cấu uế của tâm, sân là cấu uế của tâm, phẫn là cấu uế của tâm, hận là cấu uế của tâm, hư ngụy, não hại, tật đố, sang tham, mang trá, khi cuốn, ngoan cố, cấp tháo, quả mạng, kiêu, phóng dật là cấu uế của tâm. Này các tỳ kheo, tỳ kheo nào nghĩ rằng tham dục, tà tham là cấu uế của tâm, và sau khi biết vậy, vị ấy đoạn trừ tham dục, tà tham cấu uế của tâm, nghĩ rằng sân là cấu uế của tâm, và sau khi biết vậy, vị ấy đoạn trừ sân, cấu uế của tâm, phận vân vân, hận vân vân, hương ngụy, não hại, tật đố, sang tham, mang trá, khi cuốn, ngoan cố, cấp tháo, mạng, quá mạng, kiêu vân vân, nghĩ rằng phóng dật là cấu uế của tâm, thì sau khi biết vậy, vị ấy đoạn trừ phóng dật, cấu uế của tâm. Này các tỳ kheo, khi nào tỳ kheo biết được tham dục, tà tham là cấu uế của tâm, tham dục, tà tham, cấu uế của tâm được diệt trừ, vân vân, sân, phẫn, hận, hư ngụy, não hại, tật đố, sang tham, mang trá, khi cuốn, ngoan cố, cấp tháo, mạng, quả mạng, kiêu, vân vân. Khi nào tỳ kheo biết được phóng dật là cấu uế của tâm, phóng dật, cấu uế của tâm được diệt trừ, tỳ kheo ấy thành tựu lòng tin tuyệt đối đối với Phật. Ngài là bậc Thế Tôn, A-la-hán, chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, điều ngự, trượng phu, vô thượng sĩ, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Vì ấy thành tựu lòng tin tuyệt đối đối với Pháp, Pháp được Thế Tôn khéo thuyết giảng, thiết thực hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng được người có trí chứng hiểu. Vị ấy thành tựu lòng tin tuyệt đối đối với chúng tăng diệu hạnh là chúng tăng đệ tử Thế Tôn, cực hạnh là chúng tăng đệ tử Thế Tôn, như lý hạnh là chúng tăng đệ tử Thế Tôn, chánh hạnh là chúng tăng đệ tử Thế Tôn, tức là bốn đôi tám vị chúng tăng đệ tử Thế Tôn đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chấp tay, là phước điền vô thượng ở đời. Đến giai đoạn này, đối với vị ấy có sự từ bỏ, có sự diệt trừ, có sự giải thoát, có sự đoạn trừ, có sự xả ly. Vị ấy tự nghĩ, ta thành tựu lòng tin tuyệt đối đối với Thế Tôn và chứng được nghĩa tính thọ, chứng được pháp tính thọ, chứng được hân hoan liên hệ đến pháp. Từ hân hoan hỷ sanh, từ hỷ thân được khinh an, thân khinh an cảm giác được lạc thọ, với lạc thọ tâm được thiền định. Kính mời Sư Lăng và Nguyệt tiếp theo. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Vì ấy tự nghĩ, ta thành tựu lòng tin tuyệt đối đối với Pháp, và chứng được nghĩa tín thọ, chứng được Pháp tín thọ, chứng được hân hoan liên hệ đến Pháp. Từ hân hoan hỷ sanh, từ hỷ thân được kinh an, thân kinh an cảm giác được lạc thọ, với lạc thọ tâm được thiền định. Vì ấy tự nghĩ, ta thành tựu lòng tin tuyệt đối đối với Tăng, và chứng được nghĩa tín thọ, chứng được Pháp tín thọ, chứng được hân hoan liên hệ đến Pháp. Từ hân hoan hỷ sanh, từ hỷ thân được kinh an, thân kinh an cảm giác được lạc thọ, với lạc thọ tâm được thiền định. Vì ấy tự nghĩ, đến giai đoạn này, đối với ta có sự từ bỏ, có sự diệt trừ, có sự giải thoát, có sự đoạn trừ, có sự xả ly, và chứng được nghĩa tín thọ, chứng được Pháp tín thọ, chứng được hân hoan liên hệ đến Pháp. Từ hân hoan hỷ sanh, từ hỷ thân kinh an, thân kinh an cảm giác được lạc thọ, với lạc thọ tâm được thiền định. Này các tỷ kheo, vị tỷ kheo, giới như vậy, pháp như vậy, tuệ như vậy, nếu có ăn đồ khất thực với gạo thơm, hạt men được vứt đi, với các món canh, với các món ăn khác, cũng không vì vậy trở thành một chướng ngại cho vị ấy. Này các tỷ kheo, như một tấm vải cấu quế nhiễm bụi, nếu bỏ trong nước sạch trở thành thanh tịnh sạch sẽ, như bỏ vào lò lửa trở thành thanh tịnh sạch sẽ. Cũng vậy, này các tỷ kheo, một tỷ kheo, giới như vậy, pháp như vậy, tuệ như vậy, nếu có đồ ăn khất thực với gạo thơm, hạt men được vứt đi, với các món canh, với các món ăn khác, cũng không vì vậy trở thành một chướng ngại cho vị ấy. Vị ấy ăn trú, vị ấy an trú, biến mạng một phương, với tâm câu hữu với từ, cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy, cùng khắp thế giới, trên giới bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến mạng, với tâm câu hữu với từ, quảng đại, vô biên, không hận, không sân. Vị ấy an trú biến mãn một phương với tâm câu hữu với bi, vân vân như trên, với tâm câu hữu với hỷ, vân vân như trên. Biến mãn một phương với tâm câu hữu với xả, cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy, cùng khắp thế giới, trên giới bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến mãn với tâm câu hữu với xả, quảng đại vô biên, không hận, không sân. Vì ấy biết, có cái này, có cái hạ liệt, có cái cao thượng, có sự giải thoát vượt qua các tưởng. Do vì ấy biết như vậy, thấy như vậy, tâm đứng được giải thoát, được giải thoát khỏi vô minh lậu. Đối với tự thân đã giải thoát, trí khởi lên, ta đã giải thoát, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Này các tỷ kheo ấy được gọi là tỷ kheo đã được tắm rửa, với sự tắm rửa nội tâm. Lúc bấy giờ, Bà La Môn, Sundarika, Bhāravacchā đang ngồi không xa Thế Tôn, rồi Bà La Môn, Sundarika, Bhāravacchā bạch Thế Tôn: Tôn giả Gotama có đi đến sông Bahuka để tắm rửa không? Này Bà La Môn, sông Bahuka là gì? Sông Bahuka có làm được lợi ích gì? Tôn giả Gotama: Sông Bahuka được nhiều người xem là có khả năng giải thoát. Tôn giả Gotama: Sông Bahuka được nhiều người xem là có khả năng đem lại công đức, và nhiều người đã gọi sạch các ác nghiệp trong sông Bá Hữu Cá. Xin mời sư trụ đoạn tiếp theo.
Rồi Thế Tôn nói lên những bài kệ sau đây cho Bà La Môn, Sundarika, Bhāravacchā. Trong sông Bá Hữu Cá, tại A Thi Cát Ca, tại cả sông Gaya và Sundarika, tại Sarasati, tại Rasati và tại Bajana, tại Bahumati. Kẻ ngu dầu thường tắm, ác nghiệp không rửa sạch, song Sandarika có thể làm gì được? Bajaga là gì? Cả sông Bahuka không thể rửa nghiệp đen của kẻ ác gây tội. Đối kẻ sống thanh tịnh, ngày nào cũng ngày tốt. Với kẻ sống thanh tịnh, ngày nào cũng ngày lành. Các tịnh nghiệp thanh tịnh luôn thành tựu thiện hạnh. Này vị Bà La Môn, chỉ nên tắm ở đây, khiến mọi loài chúng sanh được sống trong an ổn. Nếu không nói dối trá, nếu không hại chúng sanh, không lấy của không cho, có lòng tỉnh không tham, đi Gaya làm gì? Gaya một giếng nước. Khi được nghe nói vậy, Bà La Môn Sandarika Pharadol cho Bạch Thế Tôn: Thật vi diệu thai Tôn giả Gotama, thật vi diệu thai Tôn giả Gotama, Tôn giả Gotama, chư người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp cũng được Tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện trình bày. Này, con quy y Tôn giả Gotama, quy y Pháp và quy y Tăng. Mong con được xuất gia với Tôn giả Gotama, mong con được thọ đại giới. Bà La Môn Sandarika Pharadol cha được xuất gia với Thế Tôn, được thọ đại giới. Trong thời gian ngắn sau khi thọ đại giới, Tôn giả Pharadol cha sống độc cư, không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần, và không bao lâu sau khi tự thân chứng ngộ với thượng trí, chứng đắc và an trú ngay trong hiện tại vô thượng cứu cánh phạm hạnh, mà vì mục đích này các thiện nam tử xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Vị ấy đã thắng tri, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Như vậy, Tôn giả Pharadol chắc trở thành một vị A-la-hán nữa. Do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt, chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Tuệ Quyền từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha nhé.
Nam mô Bụt Tha giá, Nam mô Tha Ma giá, Nam mô Sang Tha giá. Dạ thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn tấm giờ. Cô kính lễ đến thượng tọa giác đẳng, kính lễ đến đại đức Minh Hạnh, đại đức Pháp Tính, đại đức Pháp Tăng cùng một chư tôn đức tăng đang hiện diện trong râm. Thân chào đến quý trường đại quý sư cô cùng chư Phật tử. Dạ xin bắt đầu tòa thời gian. A Di Đà Phật, Nam mô Bụt Tha giá, Tăng. Phật Cao Văn Tăng Phi Qua Đề Ni Xoa Khả Tô Phật Cao Ta Thắng Mô Thắng Mang Nam Ma Sa Mi Sư Phật Ti Ba Nô Phật Cao Tô Sáu Cao Sang Phu Sáng Thăng Nam Ma Mi Chính Đức Tử Chính Niệm Tịnh Thân Khẩu Ý Tăng Dưỡng Đức Tăng Bảo Lập Phật Bảo Pháp Bảo Phật Tăng Bảo Nguyên Nhờ Của Đức Tăng Bảo Hành Giới Hội Đức Chư Tôn Đức Tăng Quý Tôn Nữ Cùng Chư Phật Tử Luôn Được An Đạt Tôn Chánh Pháp. Nam Mô Bụt Tha Giá. Chỉ cần đặt quý này, kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay chúng ta học một cái bài kinh bốn dụ hay là bài kinh thứ dụ không phải. Bất Thù Pa Ma Sutta. Đây là bài kinh số 7 trong công bộ kinh tập 1. Hôm nay chúng ta học trong bài kinh ví dụ tấm vải này, được Đức Phật ngài ví dụ cho một tấm vải. Tâm của chúng sinh đầy đủ quá nhiều cái phiền não, quá nhiều cái tham ác. Nhưng kính thưa quý vị, Đức Phật ngài định vị một cách rõ ràng trên quá trình nhân quả. Người nào làm ác được ví dụ như cái tấm vải, và nó dính nhiều bụi, dính nhiều chất dơ, chắc chắn chúng ta sẽ thực hiện cái sự đau khổ. Còn ngược lại, người nào ít làm ác thì người đó sẽ làm tấm vải nó tốt đẹp, thì cảnh giới người đó chính là thiên đàng, hoặc là cảnh giới người đó chính là ở nơi địa ngục. Ở một cách khác nữa, quả thật tuy là Đức Phật đạo rất là khó đi, khó tới. Nhưng nếu người đệ tử có sự chuyên cần, có sự tinh tấn, dồn hết tâm lực và sức lực tự lực của mình thì chắc chắn cũng sẽ thành tựu. Như xuyên qua một bài kinh dài mà chúng ta thấy, thì cũng được Đức Phật nói, thì những vị tỳ kheo đệ tử của Ngài sau khi biết mà biết tham, biết sân, biết si, mà biết ly dục, biết tham, biết sân, biết si đó, các nhà không còn tranh tiền đối, tuyệt đối với Đức Phật Giải Thoát và chúng tăng, các nhà thành tựu được các tầng thiền, và sau đó các ngài cũng thành tựu các tầng thánh quả như một tấm bảng mà đã được. Như tấm bảng tuy nó dơ nhưng đã được gội rửa, đã được giặt sạch thì tấm bảng đó cũng vẫn tốt đẹp, không có thể nhuộm nó ra cái màu sáng trong. Kinh văn thì kính thưa quý vị có sự xác định rõ ràng, nếu như tấm bảng của chúng ta dơ, tâm của chúng sinh có một đời sống bình nhật chứa đầy những tham ác, chứa đầy những sân ác, những cái tà kiến ác, thì chúng ta sẽ cảnh giới của chúng ta đó chính là địa ngục. Cảnh giới của chúng ta đó chính là bốn đường ác đạo, là địa ngục bằng sanh A Tu La ngạ quỷ, không thể nào mà tập thoát khỏi. Thì kính thưa quý vị, cái tâm tải đó nó lên cái tâm của chúng sinh, mà ở đó nó lên cái tam nghiệp của chúng sinh thì đúng lên tam nghiệp của chúng sinh. Hệ mặt thân của chúng ta sát sanh, trộm cắp tài dâm, khẩu chúng ta nói dối, nói liệu rằng nó đang tập, nó đập ác ý, chúng ta tham ác sân ác tại thiên nga, thì xem như là chúng ta là một tấm vải đã chứa đầy chất dơ, và nó được dính đầy những cái nghiệp ác của chúng ta đã tạo ra làm. Chúng tôi biết cái điều thiện thì thật sự là khó làm, nhưng điều ác thì nó dễ làm. Và cả đời sống bình nhật của chúng ta hàng ngày, chúng ta thường liên hệ đến pháp, đến ác nhiều hơn là liên hệ đến thiện, bởi vì dòng sinh tử luân hồi của chúng ta quá nhiều, mà chúng ta chứa quá nhiều điều cái ác xấu. Mà trong kinh văn dạy rằng anh đúng sự giá, tức là cái pháp ngũ ngầm tình miên, tham dục sân hận mạng hôn trầm hoài nghi và vô minh, nó đã phủ trùm của chúng sinh. Cho nên một người mà chúng ta thấy hiền nhưng không hiền, một người ác như điều họ có thể bỏ cái ác được là như vậy, do cái pháp ngũ ngầm tiềm niên của chính họ. Họ có thể phóng thải được đâu, họ có thể là một người có đời sống bình nhật, hiền lành, những điều họ có thể làm những việc ác xấu vân vân, thì đó là do những cái gì, do cái pháp ngũ ngầm ác bất thiện của chúng sinh quá nhiều. Đời của một chúng sinh nhuộm và ướt tắm ở trong cái ác đạo, trong cái ác pháp nhiều. Cho nên để mà chúng ta gội rửa cái nguồn cơn đau khổ, gội rửa nguồn cơn ác pháp của chúng ta thì không thể đơn giản, không phải đơn giản. Một tấm vải mà nó quá đen, nó quá dính nhiều cái chất dơ, tấm vải này nếu như không được giặt giũ hoặc là chùi rửa một cách kỹ lưỡng thì tấm vải đó nó sẽ dính đầy chất dơ, thì cũng vậy, dính đầy chất dơ đó cũng chính là thức của chúng sinh làm ác. Mà chúng sinh, thức của chúng sinh làm ác thì sẽ tổ cái quả ác. Ở trong kinh văn Pháp Quốc Kinh đầu tiên chúng ta nhớ là chắc căn qua hạ tô và đăng, như bánh xe lăn theo con bò kéo xe, ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo pháp, nếu nói hay hành động ác, suy nghĩ, nếu nói hay làm hay hành động hay tâm suy nghĩ ác thì đau khổ sẽ bước theo sau chắc căn qua hạ tô và đăng, tức là bánh xe nó lăn theo thì con vật kéo xe. Như thế nào thì cái hành động ác của chúng sinh nó cũng chắc chắn, nó cũng sẽ cái dự phần nó chắc chắn nó sẽ tạo thành một cái hiện nghiệp hoặc là cái hậu báo nghiệp ở đời này hoặc là ở đời sau, không thể nào tránh khỏi. Và cũng vậy, ý dân đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, ý nói hay hành động thiền, nếu nói hay là làm thiện để tâm không bị ô nhiễm thì an lạc sẽ bước theo nhau, như là bóng không, không về hình, cha gia ngô hoa tô bà đăng. Tức là như bóng không, không về hình. Thì kính thưa quý vị, có thật, kiếp của một con người chúng ta, những hành động, những lời nói, những suy nghĩ của chúng ta nó đều tác tạo lại một cái động lực, hay tác tạo lại cái gì? Cái dự phần đã để lại đó một cái nghiệp quả hết sức đáng thôi. Thì đây chính là cái điều mà chúng ta cần nhớ, như là một tấm vải. Nếu như ai mà thân khẩu và ý ác, cái ý ô nhiễm là hành động và nói, cái ý ô nhiễm thì đau khổ đó, cái đau khổ đó chính là cái đau khổ của địa ngục và trong Atula, nó sẽ mang theo. Và cái con người như chúng tôi đã nói thì chúng ta ít có tạo việc lành lắm, mà chúng ta tạo cái nghiệp ác nhiều, do chúng ta thân quen với nó quá nhiều, nó ngâm tẩm, nó nhấn chìm và nó cuốn trôi chúng ta qua bao thời gian của sinh tử này. Chúng ta đi mãi tận cùng trong tam giới, rồi chúng ta trở lại trở lui, gọi là luân hồi mà. Xoay và trả lại, chuyển tới rồi lui, tới rồi lui ở trong tam giới này. Và vì thế cho nên kiếp của một chúng sinh, chúng ta nếu như chúng ta không đốc rút làm lành, thì chắc chắn rằng chúng ta không cố gắng, chúng ta tu tập thì chúng ta buông trôi theo cái luân hồi. Mà buông trôi theo luân hồi thì đồng nghĩa như là một tấm vải nó dính đầy dơ, đầy bụi, đầy những cái vật dơ ở trên tấm vải. Thì Đức Phật nói kết quả của chính tấm vải đó là địa ngục đang chờ đợi, hay là những cái tội ác đang chờ những chúng sinh hành động theo những cái điều ác. Thường thường mình chết rằng cái điều ác thì có lẽ là chắc là giết người, điều ác chắc có lẽ là một sự trộm cắp, một cái sự lừa tỉnh lừa gạt để mà chúng ta gạt của gạt tiền người lớn lao lắm. Vì chúng ta cho rằng là chúng ta phá gia can vợ người, hay là chúng ta cho rằng là chúng ta dối lừa gạt người ta bằng cái lời nói, hay là chúng ta rượu chè say sưa, mất đi cái tư cách như vậy thì chúng ta mới là ác. Mà chúng ta quý vị, lời nói của chúng ta cũng ác, tâm tư của chúng ta cũng đã ác quá nhiều. Một cái ý suy nghĩ ác, một cái ý tham ác, một cái ý sân ác, một cái ý tà thiện ác, chắc chắn chúng ta đã phải giữ không, đã để lại cho tự thân ta một cái sự nguy hiểm vô cùng. Chớ thêm việc ác làm e, rằng không kết quả đến ta bao giờ, nước kia từng giọt nhỏ hơn, bình kia tràn chảy ra ngoài hôm nay. Cũng vậy, từng cái việc ác mình cho rằng không sao đâu, cho rằng nó bình hết sức là bình thường. Tâm của chúng ta, nó tham lam, nó sân hận, nó si mê. Tâm của chúng ta chạy theo cái sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, bị ngon xúc lạc. Chúng ta cho rằng nó không có chuyện gì. Nhưng cũng chính từ cái đó, chính từ cái tâm mà nó dẫn đó, chính từ cái tâm mà nó dẫn chúng ta đó, thì chúng ta cho rằng không có cái gì. Đến khi mà nó quen, nó quen rồi, thì bắt đầu nó mới lớn mạnh. Thì nó như là một cái như là một virus, bắt đầu xâm nhập thì chưa có chuyện gì. Và đến khi nó xâm nhập, nó lớn mạnh rồi, thì không có thuốc nào có thể chữa trị được, chúng ta sẽ chết. Thì cái mà một cái độc tố nó vào trong người ta thì nó chưa có chuyện gì cả. Chúng ta cho rằng những cái việc nhỏ, nó rất là nhỏ, nó chưa có cái gì. Nhưng quả thật từ từ rồi nó lan tỏa ra, nó lan rộng ra, sau đó chúng ta sẽ chết. Chúng ta sẽ không thể nào mà vượt qua được. Kính thưa quý vị, chúng ta sẽ bị cái gì? Bị cái sự chi phối của chính cái nghiệp. Từng cái nhỏ đó nó làm, thế là nó tác tạo nên một cái sự đau khổ cho chúng ta. Và vì vậy cho nên, nếu mà người đệ tử, người tu học biết được cái nhân quả, cái sự nguy hiểm của cái ác pháp, họ luôn sợ sệt, họ luôn coi các cái học giới, dù cho tức là kinh giới, dầu cho tất cả các thế giới đó nó không đủ để tác tạo một cái đại tội, một cái tội lớn, nhưng chị ấy cũng khéo giữ gìn. Như chúng ta thấy cái tích cũng có ngày hổ mù, ngày khéo gìn giữ, ngày thọ trì pháp đầu đà, ngày không nằm thì ngày chẳng không nằm. Tuy có thể là ngày nằm để hết bệnh mất, nhưng điều mà ngài biết rằng là ngài bệnh quá nhiều ở trong cuộc đời này, bởi vì ngài cố gắng ngài dùng cái pháp tinh tấn tu tập để ngài vượt qua, để ngài vượt qua cái bệnh hoạn, cái bệnh về mắt của ngài, bởi vì mù cái luân hồi rồi. Bây giờ có mù của mắt của kiếp này thì cũng không sao, nhưng mà phải thành tựu được cái pháp nhãn, thành tựu được cái sự tu tập của chính mình, thành tựu được cái học giới mà mình đã thọ trì. Cũng vậy, chúng ta nhớ cái việc ác, nếu như chúng ta không lo, chúng ta không có giữ gìn, chúng ta không có cái sự điều trị nó, thì chắc chắn rằng nó rất là nguy hiểm. Cho nên kinh văn Đức Phật này dạy, cái tấm vải nó như vậy thì chắc chắn là nó sẽ không có thử nghiệm được, bởi vì nó đã bị hư, nó đã bị cũ, nó đã bị tiêu rồi. Và ngược lại cái thứ gì, khi tấm vải đó được cái gì, cái tấm vải không bị dơ, không bị tham ác, không bị sân ác, không bị tà kỵ ác, tấm vải đó không bị thân nghiệp ác, khẩu nghiệp ác, ý nghiệp ác nó ngự trị, thì tấm vải đó nó sẽ được tốt đẹp. Là những chúng sinh tạo những cái thiện lành, tạo nhiều cái thiện lành, tạo nhiều cái điều lành, và chính tạo nhiều cái điều kiện, nhiều cái thiện lành đó là một tấm vải tốt đẹp. Thì Đức Phật là nói cảnh giới của người đó, những người đó chính là các cõi trời. Khi chúng ta thấy Đức Phật này xác định một cái nhân quả hết sức là rõ ràng, làm việc lành thì sẽ kết quả lành, làm việc ác thì sẽ kết quả ác. Như chúng tôi vừa nói, tôi thì nghe thì câu có cú đó, nếu nói hay hành động với ý thanh tịnh, với trong sạch, tốt đẹp, thì an lạc sẽ bước theo sau như là bóng không rời hình. Chắc chắn rằng những việc làm, những hành động, những lời nói của chúng ta, nó được tích và nó trữ lại, nó động lại ở trong cuộc đời này của chúng ta. Do chúng ta không có kiểm soát, do chúng ta không có hiểu biết, từ cái chỗ không hiểu biết, từ cái chỗ không rõ ràng mà chúng ta đã làm ác. Còn ngược lại, nếu như chúng ta biết rõ thì chúng ta làm những cái việc lành, và chính vì nhờ làm những việc lành đó mà chúng ta đã an lạc ở hôm nay và ở ngày sau. Nếu người đã làm được việc thiện hãy tiếp tục làm thêm, người tích thiện trữ thiện chắc chắn rằng sẽ được an lạc. Khi chúng ta làm một cái việc phước, khi chúng ta thực hành, khi chúng ta nghe pháp, khi chúng ta trì giới, khi chúng ta bố thí, cung kính, phục vụ, thiết pháp, tính pháp, trị công đức, hưởng công đức, đại thánh chi kiến, chúng ta sẽ làm nhiều lần, và chúng ta sẽ làm, tiếp tục làm. Và cái sự làm phước đó, hay cái sự tu tập đó, hay cái sự thực hành thiện đó, là cái sự thực hành để cho chúng ta gọi là đông đầy, trăm đầy, kết quả là cho chúng ta, chứ không phải là chúng ta làm có một chút xíu rồi chúng ta cho nó là đủ đâu. Cái tâm tư của con người biết nuôi dưỡng và biết phát huy những thiện sự đã sanh, nuôi dưỡng cho nó tăng trưởng và nó phát huy hơn nữa. Còn những ác pháp đã sanh, chúng ta không cho sanh. Những ác pháp chưa sanh không cho sanh, những ác pháp đã sanh chúng ta diệt trừ nó. Những thiện pháp, những giống lành chưa có nảy mầm, chúng ta phải kích cho nó nảy mầm. Về những cái mầm nào mà nó đã nở, nó đã tốt thì chúng ta phải phát huy nó, để nuôi dưỡng, phải chăm sóc nó cho nó được tốt đẹp. Nếu như người hiểu biết được cái nhân quả, người hiểu biết được cái lý tu có một chánh tri kiến, thì người ấy biết được sợ luân hồi mà có những cái hành vi sợ luân hồi, mà biết từ chỗ đó mà vị ấy thu thúc, từ chỗ đó mà vị ấy tu tập để thành tựu được cái kết quả. Mà ngược lại thì ta tức là mệt mỏi. Thì như một tấm vải đã được trắng tinh, thì tấm vải đó nhiều muốn màu xanh, màu trắng, màu đỏ, màu vàng gì nó cũng sẽ được tốt đẹp như vậy. Thì cũng là tâm tư của chúng sinh chứa thiện nhiều, gần thiện nhiều, làm bạn với thiện, thì chính là bạn đối thiện đây, thì là một tấm vải trong sạch, một tấm vải tốt đẹp. Và tấm vải trong sạch, một tấm vải tốt đẹp đó không phải do ai, mà chính từ tâm ta gội rửa, tự tâm ta phải giặt giũ nó, tự tâm ta phải để biết chuyển hóa nó. Và kính thưa quý vị, rồi Đức Phật này xác định rõ ràng cái tấm vải mà được thể hiện do hai cái hạng người, hạng người chứa đầy ác, đấy là tấm vải đã dơ, thì nó sẽ khó sử dụng. Và tấm vải nó được tinh khiết, nó được trong sạch tốt đẹp, đó là chính những người có cái thiện hành thiện sự. Ở một cấp độ khác, Đức Phật này cũng nói lên và cũng ví dụ để nhằm để sắp tấn, nhằm để tiến tu, nhằm để hỗ trợ và đẩy mạnh trong cái tâm tu của những người đệ tử. Những người đệ tử của Ngài khi biết được tâm mình nó sân, thì ấy biết tâm mình đầy sân, khi biết tâm mình nó tham, biết tâm mình nó ngoan cố, biết tâm mình nó ngã mạn, biết tâm mình nó phóng dật, thì ấy biết rằng tham dục là khẩu quế, sân độc là khẩu quế, phóng dật là khẩu quế. Thì tất cả những cái ác tà kiến này, nếu như không được diệt trừ, không được tu tập, thì chắc chắn rằng những ác pháp này nó sẽ khởi sanh trong tâm ta. Nhờ vì ấy có một cái sự hiểu biết một cách đúng đắn như vậy, hiểu biết một cách rõ ràng như vậy, mà kính thưa quý vị, tâm của vị ấy bắt đầu từ bỏ, tâm của vị ấy tu tập để đoạn trừ tham. Bởi vì thấy tham là khẩu quế. Tại sao tham là khẩu quế? Tại sao sân là khẩu quế? Bởi chính vì tham là khẩu quế này, cho nên chúng ta thấy sắc đẹp, thấy tiếng hay, mùi thơm vị ngon, xúc lạc, chúng ta cái thấy đó là tâm của chúng ta chạy theo nó và nô lệ phục vụ cho nó, mà nô lệ mà phục vụ cho nó, thế là cái tham đó nó dẫn đầu cho chúng ta đưa đến cái đau khổ ở bàn chân địa ngục Atula. Bởi vì thấy sắc đẹp thì chúng ta mới muốn chứng tỏ sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm vị ngon, xúc lạc, chúng ta phải làm tìm mọi cách để có được nó. Mà để có được nó thì cho nên chúng ta sống trong một cái gì, sống trong một cái sự thọ tưởng. Và như vậy đó chính là cái sự nguy hiểm, đó chính là cái sự não hại mà Đức Phật này dạy. Chắc là tiếng hay, mùi thơm vị ngon, xúc lạc, tất cả điều đó nó đều sẽ là vô thường. Nó vui ít mà nó khổ thì nhiều. Cái tham đó các ngươi chạy theo, chạy mãi, và chúng ta không có bao giờ có thể dừng lại. Và hết cái điều tham này tới cái điều tham khác, hết cái lòng tham muốn này tới cái lòng tham muốn nọ. Và như vậy, nếu như tham dục, biết rằng tham dục là cấu quế mà chúng ta không đoạn trừ, hay hoặc là nếu chúng ta không đoạn trừ thì thế là chúng ta bị nô lệ và chạy theo nó, gây nhiều cái điều đau khổ cho chính mình. Đó chính là những cái như là một tấm vải đã bị dính nhiều cái chất dơ. Và cũng vậy, nếu như vị ấy biết được đây là tham dục, là khẩu quế của tâm, là sự nguy hiểm của tâm, là kết quả sẽ đau khổ đời sau, vị ấy đoạn trừ tham dục. Và nhờ đoạn trừ tham dục, về kính thưa quý vị, tâm của vị ấy không có khẩu quế, như là một tấm vải vị ấy được giặt sạch. Và cũng vậy, vị ấy biết tâm của mình là khẩu quế, bởi chính vì cái lòng sân hận này, chính vì có cái tâm sân tật lạnh hối này, có cái tâm mà nó câu thúc, mà nó bực bội này, mà thân mình mới hủy diệt đối tượng, khẩu mình hủy diệt đối tượng, ý mình sẽ xóa mờ, sẽ bỏ đi những cái đối tượng, vân vân. Tức là cái trạng thái của tham thì chúng ta thấy như vậy, nhưng trạng thái của sân nó cũng là một sự nguy hiểm. Bởi vì sân nó hủy diệt đối tượng, cho nên tâm của chúng ta khi mà chúng ta sân si lên, giận lo quá mất khôn, lo quá mất ngon, giận quá mất khôn là như thế. Giận quá mất khôn ở đây chính là do tâm của chúng ta nó có quế, mà sân độc nó ngự trị. Khi sân độc nó ngự trị thì thế là thân của chúng ta sẽ hành động ác, khẩu chúng ta sẽ nói ác. Có nhiều người cầm gậy độc đau thương lên để đánh đập người thật tàn nhẫn, hay là có nhiều người do cái lòng sân hận mà phát ngôn ra lời, những cái lời độc ác, những cái lời đau khổ tận tâm can của người ta, như thế họ mới cảm thấy vừa lòng. Và chưa vừa lòng nữa, họ đánh, họ đập, họ chửi người ta mạt sát cho đến khi nào mình gục xuống, cho đến khi nào mình chết tắt thở, họ mới vừa lòng, đúng không? Thì những cái trạng thái đó chính là cái gì, cái sự nguy hiểm của cái sân như vậy. Chính vì cái sân đó nó là cấu quế, chính vì nó là một cái tham phiền não, cái sân phiền não hết sức là nguy hiểm, thì nó thiêu đốt, nó đốt cháy những công đức lành. Và thế là chúng ta mới sát hại người, chúng ta mới chửi mắng người, vân vân. Và nhờ một vị ấy biết được cái sự nguy hiểm đó cho nên dễ diệt trừ. Thì kính thưa quý vị, đây là một cái sự tu tập hết sức tốt đẹp. Và trong quý vị ấy biết được đây là sân hận, là tật đố, là can tham, là ngã mạn, vân vân. Và vị ấy biết được và diệt trừ nó. Và đặc biệt đây chính là cái gì? Tâm của vị ấy phóng dật. Phóng dật đây chính là chỉ mê đó quý vị. Tức là có cái chi phóng dật ở trong lòng. Chính vì cái phóng dật này mà tâm nó mới tán loạn. Chính vì phóng dật này tâm nó mới chạy theo các cái ác pháp. Chính vì cái tâm phóng dật này mà tâm của chúng sinh mới có cái gì, mới chạy theo, mới bất cẩn. Bây giờ thay vì nếu như chúng ta tu tập tâm của chúng ta được định tĩnh, chúng ta tu thiền chỉ hoặc thiền quán, hoặc là tu thiền chỉ tâm của chưa định tĩnh, tâm của chúng ta lấy nhất niệm ở một chỗ, tức là lấy cái tâm mà chúng ta giữ trụ nó, đứng vững nó. Hoặc là vì ấy tu tập để lấy cái chánh niệm làm cửa, nó canh, nó chừng, thì những cái đó không có phóng dật. Và khi phóng dật nó chạy vào rồi thì không có định mà cũng không có niệm. Thường thì chúng sinh chết rất là khó tu tập. Tại sao như vậy? Tại vì họ phóng dật nhiều quá, họ không chịu bỏ cái phóng dật. Có một số người thực tử nói rằng, tư, thôi con làm phước rồi, chứ con ngồi con tu không được, con ngồi thiền cái tâm con suy nghĩ đâu, thì con ngồi không có được. Mà thế kệ, con làm cái sức của con, coi như là con làm, coi như là con bố thí, hoặc là con thọ giới, con nghe pháp nghe đạo, vậy là tốt rồi. Thì cái thú vị khi nói như vậy thì chúng tôi chỉ biết khuyên họ đừng có suy nghĩ như vậy, bởi vì quả thật thì không phải là quý vị không làm được, bởi vì không chịu làm. Thì dĩ nhiên mới bước đầu tiên thì cột là hết sức là mệt, hết sức là khó chịu. Mà tâm phóng dật, mà chúng ta đoạn trừ tâm phóng dật, chúng ta chỉ phải dùng chánh niệm hoặc là dùng chánh định thì nó đối trị được thôi. Thì khi nào bây giờ chúng ta cứ nhắm mắt lại, rồi bây giờ quý vị nhắm mắt lại, đừng suy nghĩ gì, hít vô, hít từ cái vô, thở ra, hít mình thở ra, chúng ta dùng chánh niệm để đặt niệm ở đó. Thì những cái đó chúng ta đã có chánh niệm, đã có sự tu tập đó chứ. Thì những điều mà con làm không được lâu thì cái gì cũng phải tập, nó mới quen chứ. Chứ nếu vô tự nhiên mà nhắm mắt rồi chúng ta coi như là chúng ta làm được liền, và chúng ta coi như xem như chúng ta tự nhiên cho chúng ta, và chúng ta coi như tu nhất kiếp cái ngộ nhất thời liền à. Vậy thì còn gì nữa gọi là công phu tu tập, còn gì nữa gọi là trải qua nhiều cái thời gian mà chúng ta tu hành. Thì cái thứ gì, bởi vì cái phóng dật nó hết sức là lạ. Một khi mà có phóng dật vô, mà cái phóng dật nó ngự trị rồi, thì tâm của học ra họ mới lãng, nghĩ là chắc có lẽ mình không làm được, bởi vì tâm nó cũng thiếu cái gì, thiếu cái ý chí, thiếu cái quyết định, tâm nó cũng thiếu cái tấn lực. Và thế như vậy thì chúng ta không thể nào mà đoạn trừ được cái phóng dật. Mà kinh văn đức Phật ngày dạy thì biết theo ấy đoạn trừ cái gì, biết phóng dật là cấu quế. Phóng dật này là những cái điều nguy hiểm đưa đến cho tham, đưa đến cho sân, đưa đến cho tâm mà đến cho thân là ác, cho khẩu nó ác, cho ý suy nghĩ ác. Và thời thì ấy cố gắng cộn từ phóng dật. Mà vị tỷ eo đức Phật ngày dạy thì vị tháp vị tỷ khép có sự tu tập như vậy thì xem như cái thứ gì, nó như là một tấm vải, nó như một tấm vải. Một tấm vải này được chùi rửa, được tẩy sạch những cái phần dơ, mà từ trong phiền não luân hồi trải dài cái độ luân hồi của chính họ, họ làm thì đã được bồi rửa, đã được tẩy, đã được sát, đã được, chúng ta tạm gọi tức là được sát trùng nó đi, thì nó không còn nữa. Mà chính vì không còn nữa đó, ngay khi đó thì ấy chúng ta mới nhớ có một niềm tin chắc chắn tuyệt đối đối với Tam Bảo, tin Đức Phật, có một tin tuyệt đối với Đức Phật. Ngài là bậc thành tựu giác ngộ ý tứ đấy, chính Ngài là bậc A La Hán chân chánh giác, Thiên Nhân Sư Phật Đà Vô Thượng Sĩ vân vân. Có một tình niềm tin tuyệt đối với Phật, hiểu biết được rằng Đức Phật là con người giác ngộ, Ngài đã tìm ra chân lý này và Ngài thành tựu các ân đức lành đó, đạt được chính ân đức lành và thành lực Như Lai. Chúng ta có niềm tin rõ ràng và chúng ta có niềm tin tuyệt đối với cái giáo pháp, thì chính là những cái lời dạy của chính Đức Phật Ngài thuyết giảng ra. Những cái lời dạy này nó tiếp tục hiện tại, những cái lời dạy này đến để chúng ta thực hành và đến để chúng ta thấy và hiểu và chứng trị. Những người đệ tử có một cái niềm tin xác chứng và quyết định và cả quyết như vậy, thì tính quý vị, người đệ tử đó đã thành tựu được rất là nhiều điều. Và khi có một niềm tin vững chắc nơi giáo pháp, khi có một niềm tin vững chắc nơi chúng tăng, tức là những người đệ tử, những người chư tăng là bậc chánh hạnh, là bậc minh hạnh, là bậc trực hạnh, như lý hạnh vân vân, các ngài đã là những người đã diệt trừ phiền não, và những người đang tu tập để diệt trừ phiền não, đang đi trên con đường, các ngài là mô phạm, tức là xứng đáng cho nhân thiên lễ bái. Chúng ta có một niềm tin tuyệt đối nơi Tam Bảo như vậy, kính thưa quý vị, tâm của chúng ta mới tiến tu. Và tâm của chúng ta nhờ có một niềm tin tuyệt đối như vậy, chúng ta tiến tu thì tất cả là những cái gì mà là khó khăn, những cái gì nó là mệt mỏi hay là trở ngại thì ấy đều vượt qua được. Ở đây có một điều mà chúng ta nhớ ở đoạn cuối cùng của kinh văn, mà khi mà vị ấy đạt được các cái pháp từ bên người ấy bắt đầu tu tập, bắt đầu sau khi mà có niềm tin từ đó với cái đầu người các vị đó tiến tu vị ấy chứng đắc các cái thiền chứng, hay chứng đắc được đặc biệt trong bên là nghĩa tính thọ và pháp tính thọ. Ở đây kính thưa quý vị, từ nghĩa và pháp tính thọ đó vị ấy phải chứng được coi như là các cái tầng thiền, là cái tâm của vị ấy thanh an và cảm giác là thọ cảm giác, và tâm có sự từ bỏ, tâm có sự diệt trừ, tâm có sự giải thoát, tâm có sự động từ, tâm có sự xả ly tâm quan, và nhờ như thế. Ở đây pháp tính thọ tức là ấy nắm và biết hiểu rõ cái pháp đó là ý nghĩa như thế nào. Bây giờ chánh kiến là gì? Là sự hiểu đúng, biết đúng, hiểu đúng về cái gì, tam tướng, đúng về nhân quả, hiểu đúng về con đường, để biết rõ như vậy, tức là năng duyên của vị ấy hiểu cách tường tận các pháp nào đưa đến đau khổ, do nhân gì, do nhân ác này làm ra tạo nên các cái điều đau khổ, và cũng vậy chính những cái ác đó mà chúng sinh là cái hạng như trình bày về cái gì, trình bày về cái con đường tu tập giải thoát đầy đủ, tức là pháp được Đức Phật Ngài trình bày một cách tận cùng, như chẳng hạn như chúng ta thấy 37 pháp trở đạo Bồ Đề, đây là những con đường đưa đến sự chấm dứt cái sự đau khổ, cái sự sanh tử. Và cái thứ hai là vị ấy mới hiểu biết được cái nghĩa tính thọ, vị ấy thọ trì và gìn giữ một cách đúng đắn, một cách chân chính, biết được cái sử dụng của nó, biết được cái năng dụng của nó chính là pháp tính thọ, và biết cái sử dụng của nó chính là nghĩa tính thọ. Nghĩa tính thọ đó chính là cái gì? Tại sao mà chánh kiến để làm gì? Chính có chánh kiến này nó mới có công năng đẻ pháp, là một trí tuệ để xác trừ phiền não, là một trí tuệ để thấy được, lưỡng ngộ được tam tướng là vô thường của não vô ngã. Chính cái nghĩa tính thọ này được người đệ tử hiểu một cách tường tận, cho nên vị ấy mới tiến tu, mới đào sâu và phát huy lên cái gì? Phát huy lên những cái pháp tốt đẹp của chính mình, và thế là tinh tấn, dùng tinh tấn niệm định tuệ lực vị ấy tiến tu, có hiểu biết được cái năng và sở của nghĩa lý pháp, và từ hiểu được biết từ để mà hiểu biết được năng sở và nghĩa lý của pháp này, cho nên tâm của vị ấy dầu cho là cái điều kiện khách quan, dầu cho điều kiện của của khách quan bên ngoài là cơm nước y phục là thời tiết mà có như thế nào các vị ấy cũng vẫn vượt qua được bởi vì tâm của vị ấy nó được an lạc. Thì những cái mà nóng, những cái mà lạnh, những cái mà đồ ăn thất thực hay những cái y áo như thế nào thì các vị đó hết sức là nhẹ nhàng bởi vì các ngài đã biết được tâm của chính mình nó rất là thanh an, tâm của chính mình nó rất là lạc, nó rất là an lạc. Và nhờ như vậy, kính thưa quý vị, khi mà dầu cho là hay là bất cứ vật thực tốt xấu ngon dở gì, tâm của ấy không bị hệ lụy của phiền não. Tâm của ấy an trú trong thiền định, tâm của ấy an trú trong ta, tâm của ấy an trú trong cái gì, trong cái sự tu tập, trong sự kiểm soát một cách vững chắc, một cách rõ ràng. Thì ở đây cũng được Đức Phật nói rằng như vậy thì xem như là một vị tỳ kheo được tu tập như vậy, được lội rửa như vậy như một tấm vải dơ đã được giặt sạch một cách tốt đẹp, một cách tinh khiết rõ ràng. Và nhờ giặt sạch một cách rõ ràng như vậy cho nên mới đạt được cái kết quả bồ đề. Cái sự tu tập của chúng ta không thể mà cầu, không phải ngồi đó mà cầu. Cái sự tu tập của chúng ta không phải ngồi đó mà cảm ơn, mà sự tu tập của chúng ta đó chính là vào thực hành ngay. Thực hành ngay để có kết quả ngay. Chúng ta nhớ vào thực hành ngay để kết quả ngay. Mà vào thực hành ngay để kết quả ngay chính là chúng ta phải vào. Chúng ta nói bằng sự, nó bằng lý được. Mà chúng ta phải thực hiện pháp để đến, để mà biết, để mà hiểu, đến để mà thực hành. Cho nên cái sự tu tập hết sức là khó khăn, chứ không phải là nó là được. Và từ cái chỗ mà như chúng ta thấy ở trong kinh văn đại dạy, từ cái chỗ mà hiểu biết được một cách vững chắc về nhân quả, như vậy hiểu biết một cách rõ ràng về các ngài đoạn trừ, khi mà tu tập thì các ngài đoạn trừ, biết rằng tham sân si là khẩu quế, biết được rằng nó chính là cái nhân đau khổ. Và từ cái chỗ đó bắt đầu mới tiến tu, phải đạt được nghĩa pháp lý tính thọ, rồi thân tâm được thinh an, được lạc thọ vân vân. Thì xem như là ở trong tâm ta những cái phiền não từ trong vô thủy luân hồi được cắt trừ, như là một tấm vải đã được giặt sạch. Thì tấm vải đó được tốt đẹp như thế nào thì tâm tư của chúng ta đã được nhổ sạch những cái gốc của phiền não mà thuộc về hôn trầm thị miên, thuộc về coi như là cái người rồi được cái này, hoặc là những cái pháp cái, những cái pháp phiền não, những cái pháp mà dẫn đến sanh tử lăn trâu. Chúng ta nhổ sạch, đứng sạch đó, và xem như là làm cho minh nó sanh khởi. Và khi minh sanh khởi như vậy, trong kinh văn có một đoạn này mà là những người, nếu như ai mà nghe kinh văn và đọc kinh văn không thể nào quên được, không thể nào quên được. Đó là, kính thưa quý vị, thế nào Bạch Thế Tôn như những gì đã ngã xuống, được đứng dậy, được dựng đứng dậy, đem đường vào chỗ tối, chỉ đường cho kẻ lạc lối, vân vân, những hết sức là hay, phơi bày những gì được che kín, phơi bày những gì được che kín. Sau khi đó họ mới thật sự quy y, họ thật sự đặt nền tảng vào chỗ đó. Cái kinh văn phần cuối cùng đó chính là, kính thưa quý vị, Đức Phật này xác định một cách rõ ràng khi mà Bà La Môn Sundarika Saradvacha bạch với cái tôn có một con sông Pauka tại Atikatra. Cái dòng sông này nó sẽ được tắm gội cho những ai mà mang nhiều cái ác nghiệp, cái tầm dòng sông này hoặc hay là dòng sông Ganga, tức là sông Hằng hay sông Akiravati, Kovati vân vân. Thì chính là những dòng sông này thì Bà La Môn Sundarika Paradocha mới nói rằng là khi ai mà tắm được những cái dòng sông này thì những dòng sông này sẽ gội sạch, sẽ rửa sạch những cái phiền não, những cái đau khổ trong lòng của họ. Thì xuyên qua nước nó sẽ làm cái ngồi rửa. Đức Phật Ngài xác định một cách rõ ràng, các dòng sông đó không thể nào, không thể rửa được cái nghiệp đen, của cái ác đã gây nên cái tội, đã gây nên một cái ác nghiệp. Cái người mà tạo ác nghiệp dầu cho cái tấm rửa trong các dòng sông đó thì cũng không thể nào tẩy sạch được cái tội lỗi của chính mình. Và chính ở đây chúng ta nhớ, cái người mà sống tốt, cái đời sống của người sống cái đời sống thanh tịnh, sống cái đời sống đúng đắn, sống cái đời sống tốt đẹp, thì họ làm, họ biết được cái đời sống tốt đẹp của chính họ, thì ngày giờ nào cũng là tốt, cái nơi nào cũng là cái nơi lành, và chỗ nào cũng là cái chỗ tốt. Không có sợ sệt, không có lo sợ, không có không có, có ai phải sát hại mình, vân vân. Thì cái thưa quý vị, cái tâm của chúng ta nước không thể sửa được. Cái thân xác này, những cái bụi dơ nó dính ở trên, những cái mồ hôi, những cái mồ hôi, những cái chất dơ trong người ta cả ngày, khi mà nó bụi thì chúng ta có thể đi tắm rửa để cái thân mình nó sạch một chút xíu, nhưng rồi nó cũng sẽ dơ. Nhưng ở trong tâm ta, những cái phiền não, những cái đố kỵ, những cái tánh tật xấu của chúng ta thì sẽ không có một cái nước nào, nước thánh để mà có thể gội rửa được. Mà nếu như là một cái không có gọi là một nước thánh, không là một cái một cái nước nào gội rửa được, và tự tâm của chúng ta phải gội rửa. Như cái đoạn số 2 hồi nãy mà kinh văn mà chúng ta đã nói chúng vị nghe đó, phải có sự tu tập, phải biết đây là tham ác, đây là sân ác, đây là tà kiến, hay là đây là tham ấy, hay tham dục là một nguy hiểm, tham dục là một cấu quế, sân độc là một cấu quế, tốn vật là một cấu quế, sang tham tật đố ngoan cốt ngã mạn là một cấu quế. Thì nhờ hiểu như vậy mà vị ấy, mà nhờ hiểu như vậy mà vị ấy mới tu tập được. Và như là gội rửa bằng cái gì? Bằng cái sự tu tập, bằng cái sự chữa sai, bằng cái sự chỉnh sai, bằng cái sự bỏ ra cái công phu. Chứ không phải mà nói mà bây giờ mình lỡ làm tội rồi thôi bây giờ mình đi rửa, hay lỡ làm tội rồi thôi bây giờ mình đi làm phước để cầu mình chuộc tội, mình chuộc lỗi, vân vân. Bằng cách đó thì nó không có hiệu quả, bằng chính chúng ta phải thật sự biết rằng chúng ta đã tạo một cái ác nghiệp. Mà cái ác nghiệp đó bây giờ chúng ta phải gội rửa như thế nào, chứ phải chỉ bằng một cách làm phước này, bằng một cách tức, bởi vì chúng ta có nhiều có cái điều kiện về vật chất, cho nên chúng ta đã lỡ làm, hay chúng ta đã làm việc ác rồi thì thôi bây giờ cũng như lấy tiền của này, cũng như chuộc tội, thì không phải như vậy. Mà từ nội thân, từ nội tâm ta phải có một sự gội rửa để cho giặt sạch cái gì, cái tấm vải lòng của chúng ta. Cái tấm vải lòng của chúng ta nó được sạch hay không là do những thiện tâm, do những ác tâm, cho những công phu mà chúng ta chịu khó để chúng ta gội rửa những nguồn cơ của nó, tẩy quế sạch sẽ nó, thì cái thứ này đây chính là cái giá trị tu tập. Cuối cùng thì chúng ta mới thành tựu được. Và như vậy thì bởi vì có một niềm tin vững chắc, vì có một niềm tin tốt đẹp, cho nên khi chỗ đó chúng ta tiến tu thì chắc chắn chúng ta sẽ thành tựu được cái thực đạo giải thoát. Và cái sự thực đạo giải thoát đó sẽ không bao giờ tới với những ai mà không có sự tinh cần, những ai không có một cái ly dục, những ai không có một cái trí tuệ, những ai không có một quyết định, chắc chắn con đường Phật đạo nó sẽ không tới. Mà con đường Phật đạo này nó sẽ tới đối với những ai có cái lòng thực sự nhàm chán thế gian, nhàm chán cuộc đời, thấy luân hồi, sợ luân hồi và tránh xa luân hồi, mà tâm của các vị đó không có ảnh hưởng tới, không có làm ác, tâm của không suy nghĩ ác, khẩu không nói ác. Và khi biết được như vậy là thế nào quý vị, những người đó mới tiến tu. Quả thật thì từng chút như nghiệp lành mà chúng ta tích tạo thì ngày nó cũng sẽ tràn đầy. Tất cả mương, tất cả ao hồ rồi cũng sẽ đổ về biển cả. Nếu như những thiện sự của chúng ta biết gom, biết sắp xếp, biết nắm bắt để cho chảy vào cái biển cả giải thoát của chính mình thì nó sẽ được tốt đẹp. Chứ còn con đường Phật đạo hết sức là khó, nhưng cũng sẽ đi tới nếu như người nào có một ý chí, có một ý nguyện, chẳng là đang phải cách ấy. ý chí và nguyện vọng sẽ dẫn dắt người. Nguyện vọng xấu sẽ đưa đến kết quả xấu như tấm vải đã bị dính dơ, mà nguyện vọng tốt sẽ đưa kết quả tốt như là cái tấm vải được trong sạch, được tốt đẹp, hay là tâm tư của chúng sinh, tất cả mọi người đều có thể trở thành Phật nếu như tâm của chúng ta tiến tu. Đây cũng xin nói thêm luôn, vì chỗ chúng ta cho rằng chúng ta có Phật tánh, nên trước sau gì chúng ta cũng thành Phật, cái điều này chắc lại. Mà không có trong tâm phàm phu, một tâm mà tham lam sân hận của tâm mà xấu xa đê hèn, ý tiện của kẻ phàm phu, không có tâm Phật ở trong lòng. Nhưng có con đường mà Phật đã đi qua, chúng sinh nếu đi trên con đường của Phật chắc chắn sẽ thành Phật. Chẳng qua đó là cái hạt giống trong tâm ta là để khiến tu ta, chắc chắn ta sẽ tới. Thì chúng ta sẽ tới hay không do cái gì? Do chúng ta có cội rửa như một tấm vải này, mà tiếp tục qua một quá trình tu tập là chúng ta biết được cấu quế của tâm mình nó ra sao, đó mới giá trị tu tập. Thì kính thưa đại chúng, có thể nói rằng là chúng ta không có thể ghi được với bất cứ một cái điều gì, không có thể ghi được cái tâm của mình, không có thể ghi được rằng mình là như thế này thế nào, hay là mình đã được chắc chắn mình sẽ thành vân vân, thì điều đó hết sức là nguy hiểm. Thế bạch chư tôn thì được tăng ni, kính thưa toàn thể chư Phật tử, kính bạch quý ngài, con xin có đôi điều xin trình bày và kêu về kinh Bố Dụ, tức là kinh Ví Dụ Tấm Vải như vậy mới có điều chi sơ thất. Kính ngưỡng mong quý ngài từ bi chỉ giáo và bổ túc thêm cho được hoàn ngã, kính dân phúc lành đứng kề đức thích từ đại chư tôn có việc chi tiêu hồ trì chánh pháp. Cầu mong các ngài sau khi ông nghĩ xin hồ trì đến chư tôn đức tăng ni cùng tập thể chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bố Thí Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khà Giá. Hay quá.
Sao tu kính thưa đại đức Tề Huy, bạch chư tôn đức và thưa quý Phật tử, bây giờ chúng ta bước qua phần thảo luận. Xin được thỉnh đại đức Pháp Đăng, không hiểu đại đức Pháp Đăng có nghe và còn biết gì không? Nếu đại đức Pháp Đăng nghe và còn biết được gì thì xin đại đức Pháp Đăng có hiểu cho biết. Dạ vâng. Nếu Đức Pháp Đăng, khi mà Đức Phật này nói là cõi thiện chờ đón tâm lành, thì mình nên hiểu là cái cõi thiện đó là đời sau, hay là chúng ta nên hiểu cõi thiện đó là trong cái cảnh giới thiện, và người có tâm lành thì an trú vào cảnh giới thiện thôi, mình nên hiểu cách nào? Xin thỉnh Đại Đức Pháp Đăng Quang Hỷ chia sẻ một vài cái sự cảm nhận của Đại Đức Pháp Đăng về điều này.
Dạ, yeah, Pháp Đăng trên mảnh lễ Đức Tam Bảo, trong kính mảnh lễ và Giác Đẳng, để thực hiện được Pháp Tân, được ngành, được Pháp Tính, được Pháp Toàn, được Pháp Phương, cùng với Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào lại cô thân nữ, kính chào Phật tử. Trong cái bài kinh này thì Thượng Tọa nêu lên cái câu là cõi thiên chờ đợi người có tâm lành, cõi thiên đó có nhất thiết là kiếp sau chăng? Nếu mà thật sự mình làm cái việc thiện đó thì Đức Phật ngày có thuyết giảng, nhưng mà nói nếu không có kiếp sau thì ngay hiện tại kiếp này mình cũng được an vui. Ví dụ gì thấy mình bố thí, mình đi tới đâu cũng được mọi người thương mến, và mình đi tới đâu cũng được mọi người tiếp đón, và mình ngủ cũng được an vui, thức cũng được an vui. Nếu mà có kiếp sau á thì mình lại càng an vui hơn. Nên trong Đức Phật nói rằng nay vui đời sau vui đó, làm thiện hai đời vui, đã vui thấy nghiệp thiện, sanh thiện thú vui hơn. Bởi vì quý vị thấy cái người mà họ làm cái điều ác á, Thì Đức Phật Ngài tuyên bố nay khổ đời sau khổ, kẻ ngu khổ hai đời, đã khổ lại thêm sầu, thấy nghiệp mình lắm ố. Bởi cái người mà họ làm một cái việc xấu đó, thì quý vị thấy họ ngủ không được an vui, họ thức không được an vui, lúc nào họ cũng phập phồng lo sợ, lúc nào cũng phập phồng lo sợ. Và nếu mà họ có bệnh thì tâm họ rối loạn, khi chết thì sanh được cõi khổ. Như vậy thì quý vị thấy đối với đạo Phật, Đức Phật Ngài tuyên bố cái việc thiện mà mình làm đó, thì ngay hiện tại này mình đã được an vui rồi. Ngủ cũng được an vui, thức cũng được an vui. Thậm chí quý vị thấy có nhiều người mà chúng tôi thấy họ ngủ họ cười, tất nhiên là họ gặp được những cái chuyện vui, hoặc là nhiều khi họ thấy được một cái việc mà tốt đẹp trong tâm của họ, họ cũng được an vui. Nên thường thường quý vị thấy đối với đạo Phật hay đối với Đức Phật Ngài dạy, có nghĩa là cái thiện nó có năm nghĩa. Nó là cái gì? Nó là không bệnh hoạn, cái tâm mình không bệnh hoạn. Nó là khôn khéo, nó là khôn ngoan, nó là sáng suốt, nó là không lỗi lầm, nó là cho quả vui. Bởi cái người khôn ngoan, sáng suốt hay là không bệnh hoạn, cái tâm không bệnh hoạn đó, đó là cái việc lành mà mình đã làm. Và những cái việc lành mình làm như vậy đó, thì ngay hiện tại này mình được an vui. Và nếu mà có kiếp sau á, thì mình lại cũng được an vui. Nên chúng ta thấy những cái bài kệ Bất Cứu Đức Phật Ngài nói, và xuyên qua những cái câu chuyện của những cái người mà họ sống hiện tại, họ làm cho mọi người an vui. Nên quý vị thấy những cái câu chuyện mà ông trưởng giả mà keo kiệt đó, ông có tiền mà ông không có dám, không có dám bố thí Sa Môn Bà La Môn, thì làm gì ông dám cho vợ cho con của ông ăn, làm gì bản thân ông cũng không dám ăn nữa. Nên những cái người mà keo kiệt bọn sản vậy đó, thì Đức Phật Ngài nói dù là người có của cải nhiều mà giống như con vợ so mà giữ cái hồ nước, không có một cái người nào uống nước được. Là con vợ so nó hung dữ và ác độc nó, nên không có người dám héo lánh cái hồ nước. Dù cái hồ nước đó để cho những con, để cho người thú, để cho như biết người Sa Môn Bà La Môn cần nước họ tới uống nước, nhưng mà tại đó có một con ngã quỷ hay con vợ so nó giữ, nó hung dữ như vậy nên không ai dám tới. Một người mà có cái tâm hồn bỏng sẻn đó, thì ngay hiện tại này bản thân cái người đó cũng không có vui. Quý vị thấy thường thường không có vui là sao? Vì nếu họ không có bố thí đó, thì đi đâu họ cũng nhớ của cải đó, là họ tập phòng lo sợ, ban ngày ban đêm thì họ cũng không có yên ổn hết. Và luôn luôn mọi người xung quanh đó, ta tháng phiền hà cái người này. Cái người này gì đâu họ sống mà họ lấy thân họ che cái của, chứ không phải là họ lấy của mà che cái thân. Thành ra chúng ta thấy Đức Phật Ngài dạy mình làm thiện đó, là có nghĩa là mình dù mình bố thí, mình trì giới, hay là mình tu thiền, thì cái gì đấy á, mình tu tập á, mình cũng làm cho mọi người an vui. Bởi vì gì thấy những cái vị mà tu thiền làm cho chư thiên phạm thiên, hay là những loài thiên nhân đó, họ hay quýnh lộn nhau, nhưng mà nếu mình tu thiền đó, thì chính cái năng lực, cái thiền tâm từ của mình á, cũng cảm hóa được mọi người, làm cho mọi người không có hung tàn bạo ngược. Nên á, nhìn chung vào á, thì Đức Phật Ngài nói cõi thiện chờ đợi người có tâm lành. Nhưng mà chúng ta hiểu á, là ở chỗ mà cái nghiệp mà Đức Phật nói, cái hiện báo nghiệp đó, một cái người làm lành có cái hiện báo nghiệp. Nên thường thường chúng tôi cũng nói với một số Phật tử là mình làm lành mình được an vui ngay hiện tại này. Đừng có nghĩ là hiện báo nghiệp là phải tổ sanh cái gì đó mà khủng khiếp, như là ông Bùn Ná, ông cày mấy công ruộng thành mấy công vàng, mà mình thấy mình làm lành là mình thấy vui rồi. Hoặc là mình làm lành được người ta tán thán. Nên từ từ quý vị thấy một cái người mà dân y á, cả bao nhiêu người đều biết trong cái buổi lễ đó, người ta biết cái người đó là người thí chủ, là người đó là người đã phát cái tâm để hộ trì tam bảo, hoặc là ủng hộ chư tăng, hoặc là duy trì lực tạng, thì bảo vệ những cái việc thiện pháp mà Đức Thế Tôn này đã thuyết giảng. Nên những cái người mà họ làm như vậy đó, thì ngay hiện tại này họ được bao nhiêu người mà mến mộ hả? Và họ thấy, họ suy xét là nếu mà có kiếp sau á, thì mình cũng vui, mà ngay hiện tại kiếp này cũng vui, tại vì mình làm được những việc mà rất khó có người làm được, mình làm được. Nên chúng ta thấy trong Phật giáo là Đức Phật Ngài nói một cái người mà làm được cái việc thiện đó, thì ngay cái hiện tại này cái tâm của họ được vui, họ mang lại cái sự an vui cho mọi người, thì chính bản thân họ cũng cảm thấy được cái niềm vui. Nên á, mình thấy cái nhân quả nó cũng trổ sanh liền trong cái kiếp hiện tại này, chứ không có phải nói chờ kiếp sau. Nhưng mà nếu có kiếp sau á, là chắc chắn mình lại được an vui hơn.
Thành ra giống như một người mà quý vị thấy, một người có tài sản, ngay cái ngày nay họ có được an vui, nhưng mà nếu có ngày mai thì cái tài sản cũng giúp họ an vui nữa. Thì Đức Phật này nói một cái người làm lành giống như là người có cái tài sản lớn vậy. Ngay hiện tại họ được an vui, nhưng mà nếu có ngày mai thì họ lại càng an vui hơn nữa. Không có gì mà họ phải buồn khổ hết. Chỉ có buồn khổ hay là lo rầu sợ hãi, hoặc là lo lắng ưu tư, hoặc là bỏng sẻn keo kiết. Chỉ có những người họ có của mà không có làm việc lành thôi. Hoặc là họ không có giữ giới. Quý vị thấy một người giữ giới là không có làm tổn hại mọi người. Một người tu thiền cũng vậy, làm cho mọi người được an vui. Nên nhìn chung vào cái thiện mà Đức Phật ngài nói, đó là người có cái tâm lành đó, thì cái cõi thiện chờ đợi họ. Mình có thể hiểu là cái thiện này là việc làm sao, khi mình làm rồi nó có cái kết quả liền, là ngay trong đời sống này. Nếu có kiếp sau thì những cái hạnh phúc nó càng thù thắng hơn nữa. Thì con xin trả lời cái câu hỏi mà Thượng Tọa Đức Đẳng nêu lên như vậy, và trình bày thêm một vài cái câu pháp cú mà vừa đọc cho quý vị đó. Nay vui đời sau vui đó, làm thiện hai đời vui, đã vui càng hoan hỷ thấy nghiệp mình tâm sạch. Hay là Đức Phật này cũng có nói là người làm lành đó, hiện tại mình được ăn vui mà mắt nhìn thiện nghiệp thảnh thơi nhẹ nhàng á. Mình làm cái việc thiện đó, mắt mình nhìn đâu đó, bởi vì người tạo phước thường làm việc thiện đó, chỗ này vui chỗ khác ăn vui rải rác nơi nơi, nhớ mình tạo phước mừng vui tinh lòng. Còn một cái người làm ác á, Đức Phật này cũng nói rằng kẻ tội lỗi thường làm việc ác á, chỗ này buồn chỗ khác than buồn tiếp diễn, nhưng luôn luôn nhớ mình tạo ác than buồn khổ tâm. Thì người mà làm ác á, thì chỗ nào cũng nhìn mắt nhìn đâu cũng thấy cũng đau khổ hết. Còn một cái người làm lành thì mắt nhìn đâu cũng thấy an vui hết. Thì con xin trả lời cái câu của Thượng Tọa Đắc Đẳng như vậy. Nếu có gì muốn trình bày thêm thì con thỉnh Thượng Tọa trình bày thêm, con xin gửi mic lại.
Sao thưa cái trình để pháp đặt. Hôm nay là một ngày hoan hỷ vì chúng ta có nhiều vị giảng sư vào trong trung, nhưng mà cũng chưa thấy Thượng Tọa Thầy Siêu, có lẽ là Thượng Tọa đang bận. Bây giờ thì tiếp theo xin được thỉnh đại đức pháp tinh, đại đức không pháp tinh có nghe được không? Xin được thỉnh đại đức pháp tinh trả lời cho cô thảo luận tiếp theo. Dạ vâng, đại đức pháp tinh, ở đây chúng ta thấy đức Phật này nói rất là rõ ràng là cái cõi thiện thì chờ đợi cái tâm thanh định, và cái cõi ác chờ đợi cái tâm cố quế. Nó có sự tương ứng như vậy, hầu như là thiện và bất thiện nó tương minh. Nhưng mà mình thấy trong đời sống hàng ngày thì con người có thiện mà có ác. Nó là cái người thiện hoàn toàn thì chúng ta thấy, người ác hoàn toàn thì có, những người thiện hoàn toàn thì hiếm thấy, tức là phần lớn người vừa thiện vừa ác. Thì nếu cõi thiện chờ đợi người an vui và cõi ác chờ đợi người cố quế, thì cái tâm mà vừa thiện và bất thiện thì như thế nào? Kính thỉnh đại đức Phật tử.
Dạ nam mô thầy giá, nam mô tham ma giá, nam mô sanh khai giá. Con thành kính lễ lễ đức Tam Bảo, đức Phật, giáo pháp và tăng chứng. Con kính lễ thượng tọa Giác Đẳng, đại đức Phật Đăng, đại đức Thiện Quyền, đại đức Minh Hạnh, đại đức Phật Tính cũng chỉ tôn đức đang hiện diện trong rung. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Và cái lịch chia tăng kính thưa quý vị, thì ở đây đó, khi mà mình biết rằng trong cái cuộc đời này đó thì giữa cái việc thiện và việc ác đó, nó hai cái việc nó rạch ròng, nó rõ ràng. Nhưng mà ở trong cái người phàm phu, trong cái tính chất của người phàm phu thì nó tồn tại giữa hai mặt. Nó tồn tại gì cái hai cái điều thiện và điều ác. Có khi thì mình thấy rằng là mình làm điều ác, có khi thì mình cũng lại là do cái cấu quế của bất thiện đó, cái pháp cấu quế của phiền não đó, cho nên là mình lại có những cái hành vi bất thiện, hành vi xấu. Vì rồi có khi thì mình cũng nhận ra rồi mình cũng biết tránh xa những cái điều bất thiện và mình cố gắng mình làm những cái điều thiện. Thì nó cũng có những cái trường hợp đó. Và khi mà mình tạo những cái điều thiện như vậy đó, thì mình cũng có khi mình lại làm những điều thiện. Thì cuộc đời này thì nó với một người mà một lúc nào đó thì mình chưa có thể có thể là mình điều chế được mình, điều chế được mình ở trong khi mình điều chế các pháp bất thiện đó, thì có khi thì mình lại tạo những cái pháp bất thiện đó. Cho nên là pháp bất thiện á, là một cái pháp mà nó luôn luôn ngự trị ở trong tâm của một người phàm phu. Cho nên là mình làm điều thiện á, thì lúc nào mình làm được điều thiện thì mình cố gắng mình làm điều thiện. Bởi vì như mà mình là Đức Phật Ngài nói rằng là giữa xa lắm giữa bờ này và bờ kia của đại dương, và xa lắm giữa giữa thiện pháp và ác pháp, giữa hai cái điều đó. Cho nên là mình lúc nào mình làm được điều thiện thì mình lại cố gắng mình làm điều thiện. Hả, điều thiện nó lớn mạnh, nó tăng trưởng, nó lớn mạnh chừng nào đó thì nó lại là lấn áp đi các pháp bất thiện, nó không thể làm cho các pháp bất thiện nó thể sanh khởi. Ví dụ như chúng ta thấy rằng một trong những ý nghĩa của tâm thiện đó là nó thiện, nó lành, nó tốt, nó không có bệnh hoạn, hay là nhân lành cho quả vui. Thì cái tâm thiện nó cũng là như vậy đó, là ở trong con người còn vui thì nó tồn tại giữa hai mặt, hai việc, hai cái trạng thái, là trạng thái của tâm thiện và trạng thái của tâm bất thiện. Cho nên là khi nào mình có được cái cơ hội hay là có được những cái điều kiện thuận lợi thì mình nên tạo những cái thiện nghiệp thật mạnh. Bởi chỉ có thiện nghiệp thì thật mạnh á, thì nó mới đánh phá đi các cái cấu quế bất thiện đó được. Vì vậy cho nên là người nào mà làm thiện đó, thì ở trong cái việc của tâm của họ đó có được cái sự an vui ở trong đời sống hiện tại luôn. Và chưa có thể nói là mình không thể, mình chưa có nói đến cái việc mà là cho quả an vui ở trong tương lai. Nhưng mà ở trong hiện tại là mình cảm thấy như mình thoải mái, mình nhẹ nhàng, mình thư thả, mình không có hối hận hay là hối tiếc bởi những hành vi của mình. Mình có được sự an vui đó, chính là nhân lành cho quả vui đó. Cái nhân lành quả vui là chính là nói nè, thế nó là nhân lành quả vui ở trong đời sống hiện tại này. Và nó cũng là nhân lành quả vui khi mà mình nói là nhân lành ở trong đời hiện tại này và quả vui ở trong đời sống tương lai. Đó là như vậy. Cho nên là giữa hai cái điều thiện và điều ác thì chúng ta thấy là nó rõ ràng khác nhau, nó không có lẫn lộn. Cái dòng tâm thức của mình nó luôn luôn trôi chảy. Và những lúc mà tâm thiện sanh khởi để nó tạo nên cái động lực thiện cho quả an vui, và có lúc đó thì tâm bất thiện sanh khởi nó tạo nên cái động lực bất thiện thì cho quả khổ đau. Nó là như vậy. Cho nên là ở trong cái việc mà mình biết như vậy, cho nên là với bằng cái pháp tu tập, bằng cái cách gì là tu tập của chính mình, tức là giữ giới hay là tham thiền hay là mình kham nhẫn vân vân, những cái điều đó nó làm cho mình có thể nhiếp phục được cái tâm bất thiện của mình, hay là những cái pháp mà làm cho cái tâm bất thiện không thể sanh khởi được. Đó là cái cách mà làm sao cho tâm thiện tăng trưởng. Bởi vì chúng ta biết rằng một trong những sự tinh tấn của một người hành pháp đó, là cái người mà hành pháp đó là trong cái sự mà ngăn chặn không cho các pháp bất thiện chưa sanh, không cho sanh khởi, hay là các pháp bất thiện đã sanh thì làm cho các pháp bất thiện đó nó không thể tăng trưởng được. Hoặc là mình tu dưỡng, mình tu dưỡng làm cho cái pháp của mình, cái pháp thiện của mình nó tăng, nó vững mạnh, nó lớn mạnh lên thêm, và mình gìn giữ những cái thiện pháp mà mình đang có. Ví dụ niềm tin đang có, giới hạnh đang có, chánh niệm cũng đang có, thì mình nên giữ những cái thiện pháp đó. Bởi vì chính thiện pháp đó là cái nguồn động lực để giúp cho mình có được một cái đời sống thăng hoa trong ở hiện tại cũng như là trong tương lai. Thì ở đây đó, thì trong Phật giáo đó, chúng ta thấy rằng là giữa điều thiện và điều ác nó hai điều rồi, hai cái việc đó nó hoàn toàn xa vời, nó khác nhau. Và cái quan trọng là trong Phật giáo là tu tập làm sao để rồi tâm thiện sẽ tăng trưởng lớn mạnh, để rồi đẩy lùi đi các pháp bất thiện nếu đã có sanh khởi, hoặc là các pháp bất thiện chưa sanh thì nó không thể có cơ hội sanh khởi. Đó là việc làm của một cái vị hành giả tu tập, cũng như là một người tu Phật nói chung là như vậy, đều phải có cái cái chuẩn bị cho mình trong cái đời sống tu tập các cái thiền pháp là như vậy. Thì qua đây con xin được đóng góp cái suy nghĩ cũng như chia sẻ cùng đại chúng là như vậy. Bây giờ thì con xin thỉnh thượng tọa dẫn đoàn trở lại. Nam mô Bụt Thầy Giới.
Sa thú kính chân đại đức Thầy Quyền. Tiếp theo thì xin được xin kính thiền đại đức Pháp Tấn. Tiếp theo xin thỉnh đại đức Pháp Tấn. Đại đức Pháp Tấn có nghe được không? Nếu đại đức Pháp Tấn nghe được xin dạ vâng. Đại đức Pháp Tấn, chúng ta thấy rằng ngày nay rất là thịnh hành, hầu hết các tôn giáo đều có một thứ nghi lễ, mà qua nghi lễ thì người ta tin rằng sẽ giảm đi cái tội lỗi, ví dụ như là tụng kinh, rửa tội hay tắm nước sông Hằng vân vân. Thì theo đại đức Pháp Tấn thì cái nghi lễ đó nó giúp gì cho chúng ta trong việc mà gột sạch những cái tội lỗi ở trong lòng? Xin thỉnh đại đức Pháp Tấn.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Mà Giá, Nam Mô Tăng Kha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Nhất Đẳng, để Đức Tuệ Quyền, để Đức Phật Đăng, để Đức Phật Tăng, để Đức Minh Hạnh cùng với Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở Rung Rung. Kính chào quý tu nữ và các vị thiện nam thính nữ. Kính bạch Thượng Tọa, kính thưa đại chúng. Nếu mà nói rằng là tội lỗi có thể mà gột sạch bằng những cái nghi lễ hay không thì điều này thì chúng ta thấy rằng cái điều này nó rất là khó nó rất là khó đối với tội lỗi của một người nào đó mà phải gột sạch bằng nghi lễ. Thì thường thường thì thật sự là cái điều này chúng ta thường bị, ví dụ như là ở trong cái thế gian thường thường nói những người này như là những cái người mà mê tín, cái quá sự mê tín. Chứ thật sự nếu mà ở trong một cái tôn giáo nào đó hoặc là trong một cái sự tu tập nào đó thì chúng ta thấy rằng những cái tội lỗi nếu mà có thể xóa sạch đó thì phải xóa sạch bằng những cái hành động mà hành động thiện, cũng như là chúng ta nhớ rằng trong Pháp Cú Kinh có những cái câu kệ ai dùng các hành lành để xóa mờ ác nghiệp như chăn thót mà che chói sáng được đời này. Thì chúng ta thấy rằng đó là do đâu? Do mình có những cái hành động lành, có nghĩa là đối với thân thiện hành hoặc là khẩu thiện hành hoặc là ý thiện hành thì những cái hành động thiện này mới làm sạch được cái tội lỗi. Cũng như chúng ta thấy rằng là đối với ngài Ăn Gú Lý Mán Đá, khi mà trước khi mà gặp được Đức Phật thì đã phạm rất là nhiều giới, nhất là giới sát sanh. Nhưng mà khi mà gặp Đức Phật rồi thì tu tập làm cho tâm thanh tịnh mới gột sạch được những cái phiền não. Còn những cái nghi lễ, những cái nghi thức chúng ta thấy rằng chẳng những không có gột sạch được những cái tội lỗi mà nhiều khi nó ngay trong hiện tại nó còn xảy ra nhiều cái điều nó phiền phức nữa. Ví dụ như chúng ta thấy rằng có những cái nghi lễ ở những cái tôn giáo khác không phải là tôn giáo Phật. Chẳng hạn như chúng ta thấy rằng ở bên Thiên Chúa đi, người ta có trong cái ngày thứ bảy hoặc là chủ nhật, người ta đi đến nhà thờ để mà người ta rửa tội bằng cách là ăn bánh thánh và uống cái ly rượu gì đó. Thì quý vị thấy rõ ràng ở trong cái thời nay thì không ai mà chấp nhận, không ai chấp nhận một cái ly rượu như vậy mà nhiều cái miệng uống chung. Có nghĩa là mỗi người, cứ người nào lên rửa tội thì người đó sẽ uống được một miếng rượu ở trong cái ly đó. Thì chúng ta thấy rằng đối với những người mà bây giờ người ta không thể nào người ta chịu mà dùng chung được. Thì ở đây mình thấy rằng ngay trong hiện tại đó, nhiều khi nó không có sạch tội lỗi mà nhiều khi nó còn bị những cái chứng bệnh này, chứng bệnh kia do người này truyền qua người kia. Thì chúng ta thấy rằng nó không, chẳng những mà nó không sạch được tội lỗi mà nó còn ngay trong hiện tại nó còn phát sinh những cái bệnh truyền nhiễm nữa. Thì cái đơn cử là chúng ta thấy một điều nó rất là dễ thấy, nhưng mà có tại sao mà những người đó người ta không thấy, tại sao vậy? Tại vì nhiều khi do cái sự si mê của người ta nhiều nên người ta không thấy được cái điều này. Còn đối với Phật giáo thì chúng ta thấy rằng những cái nghi thức nó không có thể nào mà nó gột sạch được tội lỗi. Ví dụ như chúng ta thấy rằng đối với những người mà ở trong Phật giáo nguyên thủy á, tại sao người ta đảnh lễ Đức Phật? Thì người ta đảnh lễ Đức Phật để gì? Đảnh lễ người ta tưởng niệm cái ân đức của Ngài, hoặc là người ta tạo cái phước bằng cách cung kính. Thì người ta hiểu rằng á, do mình cung kính này, đây là một cái tâm thiện. Mà hãy mà mình có thực hiện, mình tạo nhiều cái tâm thiện, thì lúc bấy giờ cái thiện nó nhiều, thì không thể nào mà cái ác, cái những cái nhân ác trong quá khứ nó trổ. Cũng như chúng ta thấy rằng ở trong bài kinh Hạt Muối, thì Đức Phật dạy, nếu mà mình có nhiều cái hành động thiện ở trong đời sống này, thì những cái ác nghiệp mà ở trong quá khứ đó, nó không có thể mà nó không thể nào mà nó sinh trưởng được. Cũng như là chúng ta thấy rằng nếu mà nước đó, mà chúng ta có một cái dòng nước lớn, hoặc là chúng ta có một cái lưu nước rất là lớn, nếu ai đó bỏ một tí xíu muối vào, thì không thể làm mặn được cái lưu nước đó hoặc là cái dòng nước đó. Thì cũng vậy, khi mà chúng ta tạo những cái thiện pháp nó nhiều thật nhiều, thì những cái tội lỗi mà nó ít đó, những cái nghiệp xấu mà nó ít đó, thì không thể nào mà nó làm cho chúng ta bị cái sự ác nghiệp, bị những cái tai nạn nó nặng đồ này kia, hoặc là mình bị những cái ác nghiệp mà ở trong quá khứ nó trổ quả. Thì ở đây ý của chúng tôi muốn nói rằng, đối với ở trong Phật giáo của chúng ta đó, thì không có tin vào những cái nghi lễ, ví dụ như là cúng tế hoặc là rửa tội vân vân, mà ở trong Phật giáo của chúng ta thường thường đề cao đến cái nghiệp. Nếu mà mình có những cái hành động thiện về thân khẩu ý nó nhiều, thì lúc đó những cái tội lỗi của chúng ta không phải là gột sạch, không phải là được rửa sạch, nhưng mà do cái tâm thiện của chúng ta nhiều, thiện pháp của chúng ta nhiều, thì không thể nào mà những cái ác pháp nó làm cho chúng ta bị ngã quỵ, hoặc là không thể nào mà những cái ác pháp nó đánh gục chúng ta được. Cũng như là trong một cái, mình thấy rằng ở đây nói một cái cách đó, ví dụ như là nó như là cho mình dễ hiểu đi. Ví dụ như một cái người mà người ta giàu có đó, thì khi mà người ta làm bể cái chén, hoặc là người ta làm nhã một cái đồ vật gì nó nhỏ, thì không thể nào mà làm cho người ta đau buồn được, vì người ta có được cái tiền để người ta đền. Thì cái ví dụ này có để cho mình tạm mình hiểu như vậy thôi. Cũng như một cái người mà tạo nhiều cái thiện pháp, tạo thật nhiều cái thiện pháp, thì ví dụ như là có những cái ác nghiệp nào đó nó trổ quả đó, thì nó cũng không có làm cho cái tâm của người đó phải bi lụy hoặc là khóc thương một cách thảm thiết. Thì còn đối với ở trong Phật giáo của chúng ta, thường thường mọi người đều tin vào cái hành động thiện của mình. Còn nói về những cái nghi lễ thì có lẽ rằng là không có ai tin rằng những cái nghi lễ này sẽ rửa sạch được những cái tội lỗi, trừ khi nào những người đó gần với những cái người như là thầy tà bạn ác, thì do gần gũi với những người đó thường bị dẫn dắt. Trong cái điều này mình thấy rằng ở trong kinh Mi Tiên Vấn Đáp thì cũng được nhắc nhở đến rất là nhiều. Cũng ví như một cái người mà những người mà người ta ngâm mình ở dưới sông Hằng, thì người ta cho rằng là cái đó nó rửa sạch được tội lỗi, nhưng mà thật sự cái điều đó nó không có. Rồi cũng như là một cái nồi nếu mà ở bên trong đã nấu đồ ăn rồi, bây giờ chúng ta muốn rửa sạch mà chúng ta rửa ở bên xung quanh, ở bên ngoài cái nồi thì không thể nào mà ở trong nồi nó sạch được. Thì cũng vậy, đối với cái phước và tội thì do cái tâm của chúng ta tạo nên. Nên nếu một người mà muốn rửa sạch được tội lỗi thì người này phải tu tập những cái thiện pháp, hoặc là tu tập những cái phương pháp nào để làm cho tâm được thanh tịnh, tâm được yên lặng, lắng động được những cái phiền não, thì lúc đó nó mới sạch được. Còn nếu mà chúng ta như là chùi một cái nồi bên ngoài, rửa bên ngoài thì nó không bao giờ sạch được. Cũng như là chúng ta thực hiện những cái nghi lễ này, nghi lễ kia, ví dụ như là lại mấy chục lại vân vân, cả trăm lại, thì nhưng mà tâm của chúng ta không có diệt trừ được những cái phiền não ngã mạn hoặc là tham lam vân vân, thì không thể nào mà sạch hết được cái tội lỗi. Thì đây là những cái ý con xin được trình bày qua câu thảo luận của thượng tọa đã nêu. Bây giờ thì con xin thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Đà Dạ.
Sa thú cái chân để được pháp tính. Bây giờ xin được trở lại với đại đức Tuyên Quyền, vị giảng sư của chương trình ngày hôm nay. Đại đức Tuệ Quyền có nghe được không? Xin được thỉnh Đại đức Tuệ Quyền trả lời cho câu thảo luận số 4. Xin được hỏi Đại đức Tuệ Quyền có được không? Có lẽ Đại đức Tuệ Quyền không nghe được. Xin được hỏi Đại đức Pháp. Dạ, Đại đức Pháp Tân. Xin hỏi Đại đức Pháp Tân nghe được không? Nếu Đại đức Pháp Tân nghe được, thỉnh Đại đức Pháp Tân trả lời cho câu thảo luận kế tiếp. Dạ vâng. Đại đức Pháp Tân, chúng ta thường nghe nói rằng ở trên đời không có cái gì tuyệt đối hết. Thì người ta nói trái lại, ta nói cái gì cũng tương đối. Bây giờ ở đây có câu là một người thành tựu tuyệt đối niềm tin ở Phật, thành tựu tuyệt đối niềm tin ở Pháp, niềm tin tuyệt đối ở Tăng. Cái chuyện mà thành tựu niềm tin tuyệt đối đó nên được hiểu như thế nào? Theo ý kiến của Đại đức Pháp Tân, cái tên Đại đức Pháp Tân.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, con kính đảnh lễ chư tôn đức. Xin chào toàn thể đại chúng. Dạ thì ở đây đó thì với một người mà có cái thành tựu, cái niềm tin tuyệt đối ở trong tam bảo thì mình biết rằng với một cái gì đó cũng là trong cái sự tương đối, niềm tương đối thôi. Bởi vì những người một người phàm phu á thì có cái niềm tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, tin nhân quả, tin những cái điều thiện hay là những cái điều ác, thiện nghiệp cho quả vui, ác nghiệp cho quả quả khổ đau chẳng hạn. Với một người phàm phu á thì họ cũng tin những điều đó, nhưng mà rồi thì nó cũng không có thể mà có được cái niềm tin lâu dài hay bền vững, hay là nó là một cái tuyệt đối lâu dài thuộc luôn. Nhưng mà đối với một bậc thánh á, thì là khác nha. Ví dụ như chúng ta thấy rằng một bậc thánh là Tu Đà Vương á, thì bây giờ thì ấy mới là có cái niềm tin ở trong Phật, Phật Tăng, tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, tin nhân quả thì ác sẽ tin một cách rõ ràng, tin như vậy thì dù cái hoàn cảnh như thế nào hay là dù đời nào đi nữa thì cái vị Tu Đà Vương đó, cho dù là cái vị ấy có dễ vui đi nữa, luân hồi ở trong bảy kiếp đi nữa thì tối đa cũng bảy kiếp đi nữa thì cái vị ấy cũng không bao giờ mất đi cái niềm tin ở trong tam bảo hay là nhân quả nghiệp báo. Vì ấy thấy rõ, biết rõ như vậy thì ở đây cái gì theo ý của con á, thì con nghĩ rằng là một trong những cái người mà ở một người tu Phật như một người bình thường, như một người phàm phu bình thường thôi, thì mình một người đó ráng cố gắng làm sao khởi dựng cái niềm tin của mình, và niềm tin đó đó mặc dù là mình hiểu hoặc là mình tin ở trong cái lý thuyết hay là tin qua những gì mà chúng ta hiểu về qua cái Phật ngôn, lời dạy của Phật, rồi qua những cái gì mà chúng ta có thể chiêm nghiệm liên quan với đời sống hàng ngày của mình, mình cũng có thể tin được. Nhưng mà mình cố gắng làm sao duy trì cái niềm tin đó được một cách bền vững lâu dài. Và cái niềm tin đó, nếu mà mình duy trì một cách bền vững lâu dài đó, thì thật sự ra thì trong mọi cái hoàn cảnh dù là có như thế nào thì ráng cố gắng mà khởi dựng cái niềm tin đó và giữ gìn cái niềm tin. Bởi vì niềm tin đó nó là một cái mà nó như Đức Phật ngày dạy rằng niềm tin là bảo vật của chúng sinh, hay là niềm tin là một cái thiện pháp tốt. Như vậy thì khi nào mà mình còn có niềm tin ở trong Phật, niềm tin Pháp, niềm tin Tăng, niềm tin về nhân quả nghiệp báo một cách rõ ràng đó, thì nó giúp cho mình có được một cái định hướng, hay là cái phương hướng, mà hay là cái mục tiêu mà mình sẽ đạt đến, đó là con đường giải thoát, hay là hướng đến một đấng đạo sư, hay là hướng đến Pháp để mà mình nương tựa. Như vậy thì mình không có mất đi cái định hướng. Như vậy thì ở trong cái niềm tin của bậc thánh mới là niềm tin tuyệt đối, nhưng mà niềm tin của người phàm phu á, thì cũng là một trong những niềm tin tương đối. Bởi vì trong dòng luân hồi có khi thì chúng ta cũng trôi lăn đời này sang đời khác, rồi có khi thì chúng ta cũng không có thể nhận Tam Bảo làm chỗ điểm, làm một cái nơi điểm tựa để cho chúng ta nương tựa, có khi là như vậy. Nhưng mà nếu như mà để mà mình có được một cái niềm tin vững chắc thì cố gắng duy trì cái niềm tin đó bằng mọi cái hoàn cảnh, trong mọi lúc mỗi nơi mình có thể duy trì cái niềm tin đó. Không phải là lúc vui lúc buồn, không phải là lúc thịnh lúc suy ở trong cuộc sống, không phải là lúc muộn lúc sớm, mà là trong mọi lúc mọi nơi mình vẫn có cái niềm tin đó và mình cố gắng duy trì để rồi nó trở thành vững mạnh. Và hy vọng đó là cái thiện pháp, bởi vì như mình biết là niềm tin là một thiện pháp khởi đầu, và nó sẽ là có biết bao nhiêu thiện pháp sanh khởi từ ở cái gì mà có cái niềm tin đó. Niềm tin ở đây là niềm tin chánh tính, niềm tin hiểu đúng về ở trong cái sự thật của nó. Thì qua cái câu hỏi của thượng tọa thì con xin chia sẻ vài cái suy nghĩ, con kính thỉnh thượng tọa trở lại.
Sao thú cái chân đi được pháp được. Xin được trở lại với Đại Đức Tuyệt Quyền một lần nữa. Đại Đức Tuyệt Quyền có, không biết Đại Đức Tuyệt Quyền có nghe được không? Xin hỏi Đại Đức Tuyệt Quyền, nếu Đại Đức Tuyệt Quyền nghe được thì xin thỉnh Đại Đức. Có lẽ Đại Đức Tuyệt Quyền không có bằng trước máy, quý vị xin được hỏi là Đại Đức Pháp Đăng muốn thỉnh Đại Đức Pháp Đăng trả lời cho câu thân lượng biết không? Đại Đức Pháp Đăng có bằng trước máy không? Xin được hỏi Đại Đức Pháp Đăng một lần nữa. Nếu thì Đức Tuyệt Quyền và Đại Đức Pháp Đăng không có bằng trước máy thì xin được trở lại với Đại Đức Pháp Tính. Đại Đức Pháp Tính có nghe được không? Dạ vâng. Đại Đức Pháp Tính, chúng ta thấy Đức Phật Ngài ở trong trời này làm nó một cách liên tục, là từ cái sự thành tựu về niềm tin rồi nó tăng trưởng đi tới thành tựu thiền định rồi thành tựu đạo quả giải thoát. Rõ ràng là cái tâm thanh tịnh đó là bước đầu. Nhưng mà tại sao có những người đó họ thành tựu được một đất hai đất nhưng mà họ phải đi tiếp tục được nữa? Trở lại với đời sống hàng ngày của chúng ta là đôi khi chúng ta cũng giống như những người khác cũng đi. Người ta đi, ta đi xa hơn mình, nhưng mà mình chỉ đi đến một đoạn đó mình dừng lại. Thì theo Đại Đức Pháp Tăng là nếu cái tâm mình nó đã trong sạch rồi thì tại sao mình không đi hết luôn mà mình lại phải dừng lại tại đó? Đại Đức Pháp Tăng, Đại Đức Pháp Tính nghĩ sao về điểm này? Xin thỉnh Đại Đức Pháp Tính.
Nam mô Bụt Thầy giá, còn một lần nữa xin kính đảnh lễ thượng tọa Nhật Đăng, Đại Đức Tuyệt Quyền, Đại Đức Phật Đăng, Đại Đức Phật Tăng, Đại Đức Minh Thành. Kính chào quý trụ nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng. Thì đối với ví dụ như ở trong cái các vị mà trong thời Đức Phật thì thật sự cũng có nhiều vị thì gặp Đức Phật, rồi Đức Phật thuyết giảng, nghe được, sau đó phát sanh được tuệ nhãn, có nghĩa là cái vị đó phát triển được cái trí tuệ của mình để chứng đắc từ Tu Đà Quần cho đến Tư Đà Hàm, A La Hàm và A La Hán. Rồi cũng có một số vị thì cũng chứng đắc được Tu Đà Quần thôi, rồi sau đó nó sanh từ cảnh giới này đến cảnh giới khác, có nghĩa là nhưng mà những cái cảnh giới an vui thôi. Ví dụ như mình thấy rằng đối với những vị như là Đại Thí Chủ, ông Cách Cụ Độc và Viết Tạc Kha, thì những cái vị đó thì sanh từ những cái cõi trời, những cái cõi trời này đến cõi trời khác, cho đến cái cõi trời cao nhất là sẽ viên tịch Niết Bàn tại cái cõi trời cao nhất. Thì cái điều này là mình thấy rằng là do cái nguyện ước của các vị thánh tăng đó. Hoặc là có những vị khi mà chứng đắc đến A La Hàm, sanh về cõi ngũ tịnh cư vân vân, đến một thời gian sau thì đắc được đạo quả A La Hán. Thì cái điều này thì mình thấy rằng là do cái phần nhiều ở đây thì chúng tôi muốn nói rằng là phần nhiều là do cái nguyện lực của các vị ấy, hoặc là do cái pháp độ tu tập của các vị ấy nên chứng đắc đến những cái tầng đó, rồi một thời gian nữa thì mới phát triển tuệ quán chứng đắc a la hán luôn. Thì phần nhiều là do những cái ước nguyện của những cái vị này. Rồi còn là đối với trở lại đối với ở trong cái đời sống của chúng ta đó, thì mình thấy rằng cũng có nhiều người suốt một cái thời gian rất là lâu đi tu tập. Ví dụ như là có quý vị thấy rằng cũng có rất là nhiều người suốt một thời gian họ đi tu tập, có người thì từ thời trung niên, có người thì từ thời thiếu niên đi đến chùa để tu tập hoặc là theo học giáo pháp hoặc là tu thiền vân vân. Nhưng mà một thời gian sau đó thì cái người này không có còn tiếp tục nữa, bỏ dở dang. Ví dụ như chúng ta thấy rằng rất là nhiều cái trường hợp này, ngay không phải là người đời không, nhưng mà có những người tu cũng vậy. Có những người tu thì sau một thời gian tu tập đó, thì trở về đời, không có còn tu tập được. Thì những cái nguyên nhân này nếu mà nói về cái điều mà chính yếu thì là do chưa có thành tựu được cái niềm tin, chưa có được thành tựu về cái niềm tin, nên người này, cái người nào mà chúng ta thấy rằng chưa thành tựu được niềm tin thì cái người đó thường bị dao động. Thí dụ như là cái niềm tin mà mình không có nắm vững thì nay mình bị dao động cách này, mai mình bị dao động cách kia. Cũng như quý vị biết rằng trước có nhiều khi chúng tôi có gặp nhiều người tự nhiên cái người ta nói rằng thôi bây giờ không muốn tu tập nữa, thì chúng tôi hỏi tại sao vậy, thì cái vị đó nói rằng tại tu thời này không có thấy ai đạt được đạo quả. Thì cái điều này chúng ta thấy rằng nhiều khi cái niềm tin của người ta lâu lâu nó không cũng như là mình không có tu tập, mình không có nâng đức thì thường thường người ta ưa bị chi phối bởi cái điều đó. Ví dụ như thật sự mình thấy rằng ở trong kinh đó, Đức Phật nói cứ hội chúng nào mà còn thực hành về bát chánh đạo thì hội chúng nó sẽ xuất hiện đệ nhất sa môn, đệ nhị sa môn, đệ tam sa môn, đệ tứ sa môn. Thì mình thấy rằng cái điều này mình không có chắc chắn rằng ở trong thời này có người đạt được đạo quả hay không thì mình không chắc chắn được. Nhưng mà mình phải tu tập để chuẩn bị. Nếu mà đời nay mình không đắc được đạo quả nhưng mà cũng có cái duyên lành, có cái duyên lành với Tam Bảo. Quý vị biết rằng có nhiều khi chúng tôi gần những vị mà trưởng lão thì mình thấy rằng có những vị rất là lớn tuổi, hoặc là có những vị mình thấy rằng họ cũng không có khả năng tu tập, nhưng mà các vị đó cũng vẫn tế độ những người này, thì tế độ để chi quý vị, tế độ để người này người ta có cái duyên lành, có nghĩa là người ta gieo duyên với Tam Bảo, gieo duyên với cái sự tu tập, để ở trong cái đời sau người ta có thể nhờ cái một chút ít duyên lành này mà có thể người ta sẽ tu tập được. Cũng như chúng ta thấy rằng đối với ở trong cái lúc mà Đức Phật và Ngài Xá Lợi Phất cùng Chư Tăng đi bát cực cực đó, thì chúng ta thấy rằng khi mà chỉ có một cái người già ở bên lề đường cúng dường có một muỗng cháo cho Ngài Xá Lợi Phất tát, thì sau đó thì quý vị thấy rằng khi mà lúc mà một thời gian sau thì ông xin xuất gia đó, thì Đức Phật nói nếu mà vị nào có duyên với ông già này thì cứ tế độ cái vị đó. Thì quý vị thấy rằng Đức Phật đã đi qua các vị thánh tăng, rất là nhiều vị đã đi qua, rồi đến khi mà đến Ngài Xá Lợi Phất thì Ngài quán xét lại cách đây một thời gian không lâu, cái người này đã có cái tâm bố thí cúng dường đến Chư Tăng, mà trong đó có Ngài Sa Di Bồ Tát. Thành ra Ngài Sa Di Bồ Tát mới quán xét thấy cái vị này có cái duyên lành nên tế độ cho vị này xuất gia. Thì ở đây chúng tôi muốn nói rằng có nhiều khi mình trong cái đời sống này dù mình biết rằng mình không có khả năng tu tập, mình không có cái khả năng đó, nhưng mà mình cũng phải ráng cố gắng làm sao mình bám sát hoặc là làm sao mình tu tập để chi vậy quý vị, để chúng ta có được cái duyên, để đời sau ví dụ như chúng ta gặp chùa là chúng ta chạy đến liền, hoặc là chúng ta gặp Chư Tăng là chúng ta hoan hỷ, chúng ta cúng dường hoặc là chúng ta nghe pháp vân vân, thì nhờ những cái thiện duyên này một ngày chúng ta làm một chút, một đời sống chúng ta làm một chút, đến một lúc nào đó chúng ta sẽ đầy đủ năng lực thì chúng ta chứng đắc được đạo quả. Tuy rằng nó dài, tuy rằng cái thời gian nó rất là dài, nhưng mà có một lúc nào đó thiện duyên của chúng ta nó đầy đủ, chúng ta sẽ được kết thúc cái dòng sanh tử luân hồi này còn đỡ hơn là không có. Thì ở đây chúng tôi muốn trình bày dài như vậy chúng tôi nhằm một cái mục đích rằng là chúng tôi muốn nói rằng có những người mới đầu người ta rất là có tâm mãnh liệt, như một cái thời gian sau á, người ta không còn cái tâm đó nữa, là do đâu? Do chưa có thành tựu, do chưa có thành tựu được cái niềm tin đối với Tam Bảo. Chính cái điều này nó rất là quan trọng. Thường thường mình thấy là có nhiều người người ta bị chi phối bởi tham ái vân vân, nhưng mà cái gốc chính của nó là cái người đó chưa có được thành tựu về niềm tin đối với Tam Bảo. Còn nếu mà người nào không có bị cái sự phóng dật nó chi phối nữa, có niềm tin bất động với Tam Bảo rồi, thì cái người này không bao giờ thổi thất. Cái người này có một cái niềm tin bất động với Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Còn ngược lại, nếu mà chúng ta chưa có được cái niềm tin bất động như vậy á, thì thường thường chúng ta ưa bị chi phối bởi cái hoàn cảnh này, hoặc là cái điều này điều kia, thành ra chúng ta dễ bị thối lui ở trong cái sự tạo về thiện pháp. Thì cái ý chính ở đây chúng tôi muốn nói rằng là do mình không có thành tựu được niềm tin, thành ra nhiều khi có lúc mình rất là tinh tấn, có lúc mình rất là biến nhát, hoặc là có lúc mình cũng rất là dũng mãnh, nhưng mà có lúc thì mình cũng thối lui đối với những cái thiện pháp, là do chúng ta chưa có một cái niềm tin bất động. Thì đây là những cái ý con xin được trình bày qua câu thảo luận của Thượng Tọa Giác Đẳng đã đưa ra. Bây giờ con xin thỉnh Thượng Tọa trở lại Nam Mô Bụt Tha Giả.
Sa thú ở kia kia là đệ tử Phật Tính. Cái bậc chư tôn đức và thương viên Phật tử câu trả lời của đệ tử Phật Tính đã kết thúc phần thảo luận. Bây giờ chúng ta bước qua bản tin Phật giáo trong ngày. Hôm nay chúng ta có một bản tin do Như Quan chuyển ngữ, nó về di sản Phật giáo ở tại Pakistan. Như tất cả chúng ta đều biết rằng sau chế độ thượng đế Anh chấm dứt thì đất nước Ấn Độ bị chia cắt làm ba phần. Một là Ấn Độ mà chúng ta biết ngày nay, hai là Pakistan, và ba là Bangladesh. Và ban đầu thì Bangladesh là Tây Hồi, và Bangladesh là Đông Hồi, Pakistan là Tây Hồi, là một. Nhưng mà vì sao lại cách làm hai? Không may cho chúng ta là một cái nền văn minh rực rỡ, đó là nền văn minh Gandhara, đã để lại cho chúng ta những pho tượng tuyệt mỹ ở trong lịch sử văn học nghệ thuật của Phật giáo. Ngày nay vùng đất Gandhara mà ngày xưa được biết tới cái địa danh lừng lẫy Takashila nằm ở trong vùng đất của Pakistan, một quốc gia theo Hồi giáo và Hồi giáo tương đối bảo thủ. Mời quý vị và quý vị nghe bản tin này qua lời trình bày của Vua Bất Thịnh.
Nam mô Bụt Đề, Nam mô Tam Bảo, Nam mô Sanh Khai. Kính lễ chư tôn đức tăng ni, kính chào quý thiện hữu trí thức trong rừng. Sau đây là phần bản tin. Dạ, cảm ơn anh Nika. New York, USA, ngày 20 tháng 10 năm 2011, ngày nay. Peshawar ở Tây Bắc Pakistan là trung tâm của các cuộc nổi dậy và là điểm chiến lược quan trọng để đào A Phú Hãng. Nhưng hơn 1.500 năm về trước, vùng Gan Thá đi quanh vùng Peshawar ngày nay là điểm quan trọng dọc theo con đường tơ lụa giữa Trung Quốc và vùng địa Trung Hải. Do cuộc chinh phục của Alexander Đại Đế, những người định cư từ phương Tây đã đem vào ảnh hưởng La Mã, trong khi các thương buôn miền Đông đã đem vào Phật giáo. Di sản Phật giáo của Pakistan, nghệ thuật Gandhara. Cuộc triển lãm đầu tiên về nghệ thuật Gandhara từ Pakistan tại Hoa Kỳ kể từ năm 1960 đang được trưng bày tại Hiệp hội Á Châu tại New York trong trọn tháng 10. Cuộc triển lãm nghệ thuật điêu khắc Gandhara, những tác phẩm bằng đồng, bằng vàng, hầu hết mượn từ Bảo tàng Viện Trung tâm tại Lahore và Bảo tàng Viện Quốc gia tại Karachi, giới thiệu cơ hội duy nhất trong đời để xem những tác phẩm này tại Hoa Kỳ. Bà Melissa Chiu, Giám đốc Viện Bảo tàng Hiệp hội Á Châu cho biết, một trong những hình tượng của Đức Phật xuất hiện tại Pakistan được giới thiệu trong nghệ thuật Gandhara khởi nguyên từ thế kỷ thứ 3. Tác phẩm gây ấn tượng nhất là tượng Nhà Khổ Hạnh Sĩ Đạt Ta, mô tả Đức Phật như một bộ xương với hố mắt trũng sâu và xương sườn nhô ra. Một số tác phẩm khác mang ảnh hưởng Á Đông như tượng Phật ngồi trên đá hoa truyền thống. Cassette Gris Charles Walker, đại sứ đặc biệt của Hoa Kỳ tại A Phú Hãng, rất quan trọng trong việc thúc đẩy cuộc triển lãm này, là cựu chủ tịch của Hiệp hội Á Châu Home Broker đã là vị tiên phong của chương trình triển lãm. Ông đã tham gia suốt 2 năm trong việc thực hiện chương trình này. Không có ông, các việc đã thuận lợi. Ban đầu, cuộc triển lãm dự tính ra mắt vào tháng 2, nhưng không thực hiện được do tình hình chính trị tại Pakistan và cái chết của hai người Pakistan do CIA chủ động. Vụ ám sát Osama Bin Laden vào tháng 5 cũng đã làm cho chương trình không thể thực hiện. Để cứu cuộc triển lãm, bà Chiu đã gọi 4.000 cú điện thoại đến Pakistan hồi đầu năm này và đến tận nơi 4 lần. Những người đã góp phần vào giai đoạn cuối của cuộc triển lãm tại Nữ Ước gồm có viên đại biểu Pakistan tại Liên Hiệp Quốc, ông Abdullah Hassan Harun. Khi xảy ra vụ giết người hàng loạt làm kinh quản dân địa phương tại Karachi vào mùa xuân, nhân viên huyện bảo tàng đã được hậu tống bởi nhân viên an ninh trong khi đóng gói những tác phẩm nghệ thuật để chuyển đến Nữ Ước. Đây là lần triển lãm khó khăn nhất mà chúng tôi tổ chức, bà Chiu nói. Bà thú thực đã nghĩ rằng cuộc triển lãm không thể nào được khai trương, nhưng sự cố gắng chỉ vì một mục tiêu quan trọng, đó là cơ hội để nhìn thấy một mặt khác của Pakistan, đó là một bề mặt thật sự. Bản tin đến đây vừa chấm dứt. Nam mô Bụt Đà, dạ. Con thích thỉnh sư trở lại điều hành diễn đàn, kính mời sư.
Cái bậc thầy thường Đức và thực nhiên Phật tử, từng trước chúng tôi có đề cập đến trường hợp ở tại Thái Lan đang bị làm lụng, đang càng lúc càng lan rộng từ phía bắc đổ của thành phố Bangkok đổ xuống trung tâm thành phố. Nhưng mà chúng ta có một ước tính tương đối là lạc quan khác, theo lời của bà thủ tướng những lúc Sinawatra thì đầu tháng tới đây, như là khoảng tuần tới đây, nước sẽ từ từ rút xuống. Đây là mùa lễ tăng y ở tại Thái Lan. Chư tăng và Phật tử đang rất là vất vả để bảo trì những gì có thể làm được đối với những công trình xây cực của chùa chiền. Ước tính về tổn thất của năng lượng mang lại cho Thái Lan năm nay quả thật là một con số mà người ta nghĩ rằng rất lớn, nhưng mà chưa ai biết là bao nhiêu. Riêng về sinh hoạt của Phật giáo đang gặp rất nhiều trở ngại vào mùa lễ tăng y. Cái này hay hơn, chính phủ Thái Lan đã ban hành một đạo luật cho phép dân chúng nghỉ lễ, đặc biệt là tại thành phố Bangkok trong thời gian này. Người ta hy vọng rằng việc nghỉ lễ của dân chúng sẽ giúp cho mọi người có điều kiện để rời khỏi thành phố trong lúc thành phố đang bị nặng lũ lụt, và như vậy sẽ giảm thiểu lưu thông không cần thiết ở trên thành phố, và do giảm đi cái lưu lượng giao thông, những viên chức đặc trách về vấn đề chống lũ lụt sẽ có điều kiện làm việc tốt hơn trong việc ngăn ngừa nước tràn vào những phần khác của Bangkok. Đây là một nạn lụt lớn nhất ở trong 50 năm qua ở tại Thái Lan. Cho đến giờ này thì Thái Lan vẫn không có yêu cầu Hoa Kỳ giúp đỡ, mặc dù Hoa Kỳ đã gửi một hàng không mẫu hạm và nhiều chiến hạm tới để sẵn sàng cho công việc cứu lụt. Và bởi vì nhiều ngày qua không có lời yêu cầu chính thức từ chính phủ Thái Lan, do đó những chiến hạm của Hoa Kỳ, đặc biệt là hàng không mẫu hạm Ronald Reagan, đã rời vịnh Thái Lan trên đường trở về Nhật Bản tại căn cứ Okinawa. Thế là chúng tôi biết, và thưa quý Phật tử, ngày mai này chúng ta sẽ có một đề tài giảng giải liên quan đến trận lụt, nhắc lại trường hợp Đức Thế Tôn Tế Độ Ba Đạo Sĩ Cách Sá Bá. Và chúng tôi là vị giảng sư của chương trình ngày mai, thưa vị ni sư Liệu Pháp, và chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Bồ Đà Rama đến đây được hoàn mãn. Kính đảnh lễ chư tôn đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Bụt Đà.
Sa thứ lành thay. Dạ, con Anicca thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng đã từ bi điều hợp cho lớp học hôm nay. Kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớp xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô.
Mandala.